Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài thứ 52, chúng ta đang ở phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền. Và là bài thứ 8 của phẩm thứ hai. Chúng ta đang học vô cái câu kinh văn, trong câu kinh văn là Du Bộ Thập Phương Hành Quyền Phương Tiện. Quý vị cần nhớ chứ hả? Chắc mới có mấy ngày trước cho nên quý vị cũng còn nhớ. Chúng ta học từng câu mà theo khoa chú này thì nội dung khá dài, cho nên là việc học có đôi khi mất nhiều thời gian khiến kinh văn không nhớ. Nếu quý vị không nhớ thì cố gắng học lại bộ cũ, bộ giảng lần trước thì Thiền Trang đi theo kinh văn, từng câu, từng chữ trong kinh văn thì quý vị dễ nhớ hơn. Nếu như chúng ta đã học sâu rồi thì chúng ta nên học bộ lần này sẽ hấp dẫn hơn. Học để chúng ta thấy được nhiều điều hấp dẫn trong đối với pháp môn tịnh độ, đối với Phật Pháp. Và ai mà thấy học này thấy hấp dẫn đó là căn lành mình lớn. Học để gì? Để tăng thêm căn lành, tức là tăng thêm thiện căn. Ở trong kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Tức là không thể dùng một chút ít thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia, tức là sanh về Tây Phương Lạc. Phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Cho nên phải học và để tăng thêm, mỗi lần học như vậy là mình trồng thêm chủng tử, mình thả giống như trong phòng kho a lại giải thức của chúng ta có thêm nhiều chủng tử lành, chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc. Học để nghe, để nhắc nhở về sự sanh tử luân hồi đáng sợ, để mình biết rằng ba cõi không an giống như nhà lửa, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói. Tại vì nếu mình không học á, thời gian mình quên nè, mình theo thế giới phồn hoa, thế giới tạ bà này nó kéo mình đi mất. Đâu biết sợ đâu, thấy mình tu cũng được được, phước báo cũng có. Chắc đời sau cũng ngon lành, vân vân, cứ nghĩ vậy, đời này thấy yên ả vân vân. Nhưng mà đâu biết rằng trong kinh nói một khi mà lỡ bước chân vào Tam Ác Đạo thì phải sao? 5.000 kiếp mới ra khỏi. Mà dễ lắm. Giống như trong Luận Câu Xá nói là gì, khi khi bị mạng chung đó, mà người nào mà thông thường ở đời tạo nhiều ác nghiệp thì đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, điều đó là bình thường nếu mình tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng còn một điều này mà chúng ta dễ bị đây nè, quý vị nghe đây, trong Luận Câu Xá nói là nếu người nào tâm thừa nhiều dâm dục thì sẽ đọa vào các loài chim bồ câu xe sẻ uyên ương. Đây là Luận Câu Xá nha. Nếu người nào mà có tâm nhiều sân hận thì đọa vào các loài rắn hổ mang bọ cạp. Nếu người nào nhiều ngũ si thì sao? Tâm mà nhiều ngũ si á thì đọa là mày heo, dê, ong, sò. Còn tâm nhiều kiêu mạn thì sanh vào các loài như là sư tử, hổ, sói. Đó. Nếu tâm keo kiệt, ganh ganh ghét rồi đó, đó. Hay là tâm keo kiệt ganh ghét thì sẽ đâu làm các loài chó, là chó đó, làm các loài chó nha. Còn nếu như tâm mà thích đùa giỡn, ở đời có nhiều người thích đùa giỡn lắm nha. Tâm mà thích đùa giỡn quý vị biết sanh vào loại nào không? Trong Luận Câu Xá cũng nói là tâm thì sanh vào loài khí vượng. Cho nên suy xét qua lại đó là không có thoát được đâu. Nghiệp nhân hình như mấy nghiệp đó chúng ta đều có cả, đúng không ạ? Có người thì thích đùa giỡn, À, nhảy nhót đùa giỡn hoặc là mình thích giỡn giỡn rồi đó vân vân, thật ra là nhân để vô loại khí vượng, cho nên mình nhìn vào là thấy tập khí người nào từ đời trước đó, từ cõi nào ra là mình biết liền đó. Cho nên đó, các vị mà người xuất gia tu hành đó, thường là cố gắng giữ giới, cười cũng không cười được như người ta, không có cười ha hả được, mà cười cũng phải cười nhẹ nhàng, nên gì vậy? Điều tâm. Giận cũng gì cũng phải ráng giận cho nhẹ nhàng đó, cũng không có biểu hiện quát mắng như người đời, cái kiểu không kiềm chế được. Tất cả những người tu hành đều phải như vậy, phải kiềm được tâm mình để đem gì, để tránh đọa đọa vào tam ác đạo thôi đó. Quý vị nhớ nha, tâm mà nhiều dâm dục thì đọa và là bồ câu sẽ chim yên ương, tâm mà nhiều sân hận thì đọa là cái là rắn rết bò cạp. Và trong Luận Câu Xá nói nha, không phải Thiền Căn nói à. Rồi tâm mà thế nào nhiều ngu si đọa vào gì, các loài heo á, sò hay là dê, ong. Rồi các tâm mà thế nào nhiều kiêu mạn thì làm sư tử, hổ, sói đó. Còn nếu mà keo kiệt thì sao? Keo kiệt thì làm cái loài mà keo kiệt ganh ghét á, thì làm chó, mà chó đói á đó. Cho nên dễ đi vào đó lắm, mình có kiểm tra cố gắng nha. Cho nên nói thì đơn giản nhưng mà làm không được, chúng ta quá nhiều cái tập khí phiền não đó. Còn quý vị muốn sanh vào cõi trời thì quý vị phải có gì? Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, từ vô lượng, bi vô lượng đó, hỷ vô lượng và xả vô lượng, trong đó hỷ là vui vẻ mình đã. Cho nên những người nào mà đời sống mà họ vui vui vẻ vẻ, thường ngày phải vui vẻ, rồi xả, có tâm xả, buông xả tốt, rồi cái tâm mà có từ bi, có hoan hỷ như vậy thì sanh nhân để sanh vào cõi trời. Cho nên không phải do ai, không có do ông thần nào tạo tác đưa mình vô đó, do mình. Thần đó là thần của mình chính là thần dẫn đường đưa lối. Cho nên nếu không học, không biết thì nhiều khi mình tu hành mà theo thời gian mình cũng không biết. Cho nên biết á, thì ráng đoạn ác tu thiện, tu hành tích lũy công đức thì cầu chi cũng toại ý. Như quý vị thấy trong viên Liễu Phàm á, ông viên Liễu Phàm tức là trong Liễu Phàm Tứ Huấn á, ông đoạn ác tu thiện để cầu công danh cũng được công danh, cầu giàu có cũng được giàu có, cầu con được con, từ số mạng không có con có con cháu, ổng là thành ra sáu người đó. Sáu người thành một cái gia đình lớn luôn, từ không có con, từ chức quan nhỏ ở cái huyện nhỏ được làm cái chức quan ở huyện lớn, cái huyện đó là được thật giống như bây giờ gọi là thành phố trực thuộc quản lý cấp quốc gia gì đó. Cho nên là gì, Phật pháp rất nhiều màu, chúng ta mà muốn làm được gì đều được, cầu gì cũng được, cầu làm Phật không được. Nhưng mà ông viên Liễu Phàm chỉ cầu phước báo nhân thiên, còn chúng ta cố gắng thì cầu thoát ly sanh tử, ra khỏi sanh tử luân hồi, chứ cái cầu những quả nhỏ như vậy cầu chi cho uổng, đúng không ạ? Cho nên chúng ta ráng mà học để chúng ta cầu quả báo vô thượng bồ đề. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài 52, chúng ta đang câu kinh văn ở mục G3. Du bộ thập phương hành quyền phương tiện, tức là dạo khắp mười phương hành quyền phương tiện. Thì chúng ta bắt đầu từ hôm bữa chúng ta đã đọc qua phần giải thứ nhất nè. Thì ta xin nhắc lại: du bộ thập phương hành quyền phương tiện, hai câu này trước khen ngợi quyền đức, tức là đức ứng biến á, của đại sĩ. Du bộ là nghĩa là của du hành và du hóa, mười phương là bốn phương đông tây nam bắc, bốn góc đông nam tây nam đông bắc tây bắc là thành tám phương, hợp thêm hai phương trên và dưới gọi là mười phương. Đại khái biểu thị tất cả nơi chốn trong không gian, đó là ý nói du bộ thập phương. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào nơi đây. Du bộ thập phương, tức là câu du bộ thập phương, tức là du hành đó. Bộ là đi bộ đó. Nhưng mà ý nó đi giống mình thoải mái, giống như đi du lịch vậy đó, đi khắp mười phương và giống như đi du lịch vậy. Biểu đại sĩ thần thông du hí à, thì biểu thị gì? Cái sự du hí thần thông của chư vị đại sĩ tức là đại bồ tát. Ở đây các ngài bồ tát á, cái ngài có du hí thần thông, có là sự du hí thần thông là gì? Cái ngài đi thần thông của ngài biến hóa, cái ngài đi dạo chơi khắp nơi vui vẻ hoan hỷ lắm, cho nên gọi là hí du hí thần thông. Tự tại du hành tức là cái đi du hành một cách tự tại. Tự tại là gì? Mình làm chủ được mình thì gọi là tự tại. Mình muốn làm gì thì mình làm chủ được đó gọi là tự tại. Như hiện nay chúng ta đa phần không được tự tại, đúng không ạ? Quý vị đâu được tự tại đâu, quý vị muốn làm gì cũng đâu được đâu. Ví dụ như quý vị muốn đi tu một ngày cũng không được, bị ràng buộc. Vì sao? Công việc. Quý vị không có thời gian. Quý vị muốn ở nhà một ngày nghe pháp cũng không được. Đó là quý vị không tự tại. Tự tại là gì? Đi thì đi, muốn thích làm gì làm đó, đó mới gọi là tự tại. Cho nên Bồ Tát ở đây trong phẩm thứ hai này, các ngài là thật sự lần trước nói tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức, các ngài tung tu theo đức của đại sĩ phổ hiền, rồi ngài được cái tự tại đi du hí thần thông khắp mười phương, thì quý vị đã không đó. Sao chúng ta không về Tây phương Cực Lạc để làm như vậy? Chúng ta ở đây chi cho khổ, đúng không? Cho nên là người học Phật thì mới thấy cảnh giới của Bồ Tát mới đã vậy. Chứ ở đây mình suốt ngày mình cứ thấy cảnh giới ở đây, suốt ngày mình thấy ở trong khổ mà mình không biết khổ. Thấy mình suốt ngày nè, bận rộn sáng ra là phải lo nấu ăn, là nấu ăn rồi dọn dẹp đi làm đúng không? Ăn rồi đi làm thì phải chạy lên xe đi. Còn ở chỗ kia ở Tây Phương Cực Lạc và trong cảnh giới của Phật Bồ Tát, cái ngài nhắm mắt một phát ở nơi này à, không người nhắm mắt này ẩn nơi này hiện ra nơi kia liền, đâu cần mất công vậy. Ở trên Tây Phương Cực Lạc muốn ăn là đồ ăn hiện ra đầy đủ, tất cả thọ dụng tức là những cái sử dụng của mình trong đời sống hàng ngày đầy đủ, không thiếu gì cả à. Nếu không học thì làm sao biết được, nếu không nghe làm sao biết được. Cái suốt ngày mình cứ ôm ấp cái thế giới này toàn là khổ đau, toàn là không có như ý, toàn không tự tại. Cho nên học đây mình thấy cảnh giới của chư vị đại sĩ rất tuyệt vời vậy, cho nên mình cố gắng hóa độ thập phương thế giới nhất thiết chúng sanh à, hóa là giáo hóa, độ là giúp đỡ à, giáo hóa giúp đỡ tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới, tức là giúp đỡ hết các nơi, các ngài có tự tại như thế. Hành quyền phương tiện giả, tức là về cái câu cái cụm từ là hành quyền phương tiện là thế nào đó, chữ giả dịch thế nào, nhưng mà giả là người nha, giả ở trong Hán cổ có nhiều nghĩa đó bạn. Quyền, chữ quyền là gì đó, đối thật nhi thiết là đối ngược với thật mà nói, tức là về chữ quyền á, ý là không phải là thật, tức là tạm thời thôi. Cái nào mà thật á thì nó là mãi mãi không thay đổi, còn quyền là tạm thời, quyền là đối ngược lại với thật. Các ngài hành quyền phương tiện nghĩa là gì? Các ngài đưa ra những phương tiện mà phương tiện đó là tạm thời, không phải rốt ráo cứu cánh. Ví dụ đối với chúng sanh, chúng sanh chấp cái gì? Chấp là sống cuộc sống dài lâu vô tận, đúng không? Sống là khổ thế này kia, sống ở thế giới này vui, nên Phật mới nói khổ, phải nói tứ đế là khổ lắm, thế giới này khổ lắm. Nào là có ba nỗi khổ, có tám cái điều khổ, ví dụ như ái biệt ly khổ, yêu thương chia lìa nên sẽ khổ, chắc chắn sẽ chia lìa thôi đó. Phật đã nói đó, phương tiện đó là toàn lại cũng là, thật ra mình nói phương tiện nói. Tại sao phương tiện nói? Vì trong cảnh giới của phàm phu thì thấy nó khổ vậy, chứ trong cảnh giới của Bồ Tát à, các ngài không sanh không diệt rồi đâu khổ đâu đó. Cho nên đó là nói pháp đó, nói cho hàng căn tánh vậy, loài người mà thôi, cho loài trời là súc sanh trong sáu đường luân hồi. Cho nên có những cái pháp đó rồi tu, các ngài nói phải chứng quả vị này, chứng quả vị kia, vân vân, đó đều là phương tiện. Đến khi mình chứng rồi đó, thì mình thấy ôi cái gì đâu, cái xưa nay mình vốn như vậy mà, mình chỉ cần quay trở lại. Cho nên không phải là pháp rốt ráo cứu cánh, cho nên mới đó gọi là quyền. quyền thôi chứ không phải thật. Cụ quyền nghi giữ quyền biến chi nghĩa à, tức là cái nghĩa của đó là đầy đủ của hai cái nghĩa, một cái nghĩa là quyền nghi à, quyền nghi là tạm thời thích nghi, tức là ứng cơ vào thời đó thì mình nói như vậy. Và quyền biến tức là cái sự biến hóa tùy theo ứng cơ lúc nào nó cần gì. Mà đây á, chúng ta hay nói là bốn cái điều đó là khế sứ, cái cơ, cái thời, cái sứ đó. Đó tức là bốn điều là khế đúng không, thứ nhất là khế lý, thứ hai là khế cơ, thứ ba khế thời và cái sứ. Thì cái khế đó là chính là gì, cái quyền nghi và quyền biến. Ví dụ quý vị đến một đất nước mà trên Tây Tạng ngày xưa để truyền bá Phật giáo, người ta sống bằng nghề gì, săn bắn, tại vì cái trên mùa đông lạnh giá người ta không có chăn nuôi được à, người ta không chỉ ăn thịt thôi chúng sanh thôi chứ người ta không có trồng trọt được á. Vậy thì đành phải cho người ta phương tiện gọi là quyền, phương tiện gì, cho ăn thịt đó, cho ăn thịt đó, nhưng mà đã hạn chế tối đa, đó là quyền. Còn đến khi nào mà được rồi, qua được cái giai đoạn đó có thể trồng trọt được rồi, đó thì thôi thì cho lại là ăn chay. Do nên trong kinh Phật cũng vậy, quý vị thấy trong khi mà giảng kinh, mới đầu giảng kinh A Hàm, Phật cũng không cấm các tỳ kheo phải ăn ăn thịt. Vì sao? Vì thời gian đầu đi khất thực mà truyền bá Phật giáo, Phật giáo thời gian đầu các tôn giáo họ đi khất thực thì bưng bát đi khất thực thì ai cho gì ăn nấy, cho nào ăn nấy, mà thì mình cứ thế mà ăn. Chứ bây giờ mà cho mà mình cự tuyệt, mình nói cái này tôi không ăn không được đó, cho nên là thời gian đầu như vậy. Đến thời gian sau thì sao? Đến thời gian sau á thì bắt đầu Phật mới bắt đầu kêu thôi các ông đừng ăn nữa, đúng không, bắt đầu chúng sanh khi đó là Phật giáo hóa cho những người dân Ấn Độ, lúc đó ăn chay hết rồi. Quý vị thấy thật ra mà nói ở bên Ấn Độ mà nói người ăn chay rất đông, bây giờ quý vị qua Ấn Độ cũng vậy thôi, khi thấy người ăn chay rất nhiều, cho nên thật ra đi trì bát đi khất thực đã là ăn chay rồi, gần như là đa phần ăn chay rồi. Và sau này Phật truyền nói như vậy thì người ta cũng sẽ ăn chay thôi, điều đó dễ đó. Cho nên đó là quyền nghi và quyền biến, chính là ý nghĩa của chữ hành quyền phương tiện. Tiếp theo, tục vị thông quyền đạt biến à, chữ tục đó là thông thường, thông thường nói là thông quyền đạt biến, có nghĩa là mình phải thông quyền thì mình mới đạt biến được. Thông quyền là sao, mình biết đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh thì gọi là thông quyền đạt biến à, mình mới biến hóa, mình sử dụng và không bị nó chuyển đó. Giống như là quý vị có nhiều người thích độ chúng sanh đúng không, bắt đầu độ chúng sanh dùng nhiều phương pháp độ, ví dụ như có thể giúp cho họ tu hành Phật pháp đó. Ví dụ như bây giờ đồng tu đi, đồng tu trẻ trẻ đúng không, đồng tu trẻ trẻ các bạn rất là thích độ người khác, ví dụ như các bạn thấy có người nào thích mình cho nên dùng quyền biến phương tiện à, quyền biến phương tiện hay gì, thôi dụ dụ để người ta học Phật pháp à, là dùng cái câu trong kinh Di Ma Cật gọi là tiên dĩ dục câu khiên hậu linh nhập Phật đạo, tức là đầu tiên cái là dùng dục để mà lôi kéo thôi, nhưng mà sau đó là giúp cho họ vô Phật pháp. Thế nhưng mà quý vị như chưa có thông quyền đạt biến á, là quý vị vô đó là quý vị rớt luôn trong đó, còn hầu bị chúng sanh độ à, chúng sanh nó giả bộ, nó đóng vai như thế, dần dần sau này thời nào sau à, bắt đầu cái mình dính vô đó luôn, bắt đầu mình phải mình cưới lập gia đình với người ta, xong xong rồi thời gian sau thì sao, nó độ lại mình tu không được, thậm chí à, không được, không tu được à, thì lúc đó mới biết là mình chưa thông quyền đạt biến. Còn Bồ Tát thì được, Bồ Tát mới ai làm chủ được, cho nên không phải vừa thôi ha. Cho nên ở Việt Nam có một câu chuyện như thế này, ở miền Tây ấy, có vị cư sĩ đó mới đầu phát tâm tu hành cũng khá lắm à, một vị cư sĩ nam đó, chuyên đi gọi là tu hành tinh tấn, lúc nào tu hành tinh tấn và gặp trường hợp nào mà hướng dẫn người ta tu hành, thậm chí người ta bị bệnh, người ta bị ma nhập rồi giúp đỡ luôn. Thì Đến năm đó anh chàng đó, cái vị cư sĩ đó gặp một cái trường hợp, một ca bệnh ấy, gặp một cái cô đó cũng cũng trẻ trẻ bị ma nhập. Thì mỗi lần mà ma nhập á, là anh này cũng khá lắm, trì chú đại bi là gia trì vô nước đưa uống vào, hoặc là chỉ cần chạm tay vào người cô ta thôi, hoặc là đụng vào người thôi là hết ma xuất ra, hoặc là bị vong hồn nhập nhưng mà xuất ra thì công phu cái đó đó đó. Nhưng mà cô kia có cái bệnh là cứ thường mình bệnh là thì tối hoặc bằng buổi sáng, đặc biệt buổi sáng 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 sớm á, vì là cứ bị ma nhập chạy lung ta lung tung đó. Thì anh ta cứ đuổi theo để mà vậy dần dần quen là đó, đuổi riết thế nào đó mà sau này là hai người đó là cưới nhau luôn đó, là bị độ, bị chúng sanh độ, tức là bị độ và cô ta mang bầu luôn đó. Đó là gì? Công phu không đủ, gọi là chưa đủ quyền biết phương tiện à. Cho nên là không có đủ mà gọi là mình tưa độ được mình thì đừng có độ chúng sanh, phải phải cẩn thận với những gọi là gì, quyền biến phương tiện. Thời này dễ lắm, mình chưa có thông quyền đạt biến thì không được. Bao giờ mình thông quyền đạt biến rồi thì dễ ha. Cho nên cứ chắc ăn nhất để thời này á, mình phải thành tựu cho chính mình trước. Đô sanh chỉ là việc phụ thôi, đó là gì, cái tùy duyên tùy sức tùy phận mà làm. Như hòa thượng nói là hãy đợi nay chúng ta cố gắng độ mình trước, và chúng sanh có duyên mình hãy độ, có duyên mình cứ độ, độ tùy sức thôi, quá sức là mất khả năng. Quyền diệt tức phương tiện chi dị danh, chứ quyền á diệt là cũng tức là chính là tên khác, dị danh tức là tên khác, tên khác của chữ phương tiện đó. Thế chữ quyền thật ra cũng là cái tên khác của chữ phương tiện mà thôi. Hành quyền phương tiện thì nó nói ra là hành phương tiện thôi cũng được rồi, nhưng mà nói thêm chữ quyền nữa cho nó rõ thêm thôi. Như vậy trong câu này nói là du bộ thập phương biểu thị sự du ý thần thông của hàng đại sĩ tự tại du hành hóa độ tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới. Về hành quyền phương tiện, quyền là đối với thật mà nói, nghĩa của đầy đủ quyền nghi và quyền biến, thông thường gọi là thông quyền đạt biến. À, bao giờ mình đạt tới thông quyền đạt biến là ngon lắm đó. Quyền cũng chính là tên khác của phương tiện. Cái này nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Đối với một căn cơ chúng sanh nào đó, quý vị phải hóa độ chúng sanh, quý vị phải biết dẫn dắt người ta. Người ta mới vào Phật pháp, nếu mình quán cơ họ thì ví dụ như người mới vào họ không biết gì nhiều, họ hỏi những câu về Phật pháp, quý vị phải trả lời sao cho phù hợp với họ để họ hiểu được. Ví dụ họ hỏi Phật là gì, mình không thể đem lục tức Phật ra giảng cho họ được. À, lục tức Phật của Tông Thiên Thai quá cao, mình chỉ nói Phật là thế nào đó, Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà vân vân, mình chỉ giới thiệu sơ sơ đó. Phật là người giác ngộ đó, tu hành ai cũng thành Phật, mình nói đơn giản vậy thôi. Đó là mình thông quyền đạt biến, mình phải hiểu vậy. À, giới thiệu tôi cũng là Phật, quý vị cũng là Phật, hãy nói cái câu trong kinh kinh nào, trong kinh Phạm Vọng, tức là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, hãy dùng cái đó để nói cho người ta đó là Phật là gì. Chứ mới vô quý vị nói Phật gì đâu cao siêu, lục tức Phật rồi mới đầu danh tự tức Phật, lý tức Phật rồi quán hạnh tức Phật rồi phần chứng tức Phật rồi tương tự tức Phật và cuối cùng viên mãn hay cứu cánh tức Phật, thì nói vậy người ta mơ hồ thêm, người ta hết hiểu muốn nghe luôn, đúng không ạ? Rồi khi người ta mới học Phật pháp sơ sơ, người ta bắt đầu hay vô thường có cái tâm gì nói xấu, biết sơ sơ mà đồng vô nói cái chùa này thế này, chùa kia số kia, ông thầy này, ông thầy kia thế kia, thì mình sao, mình mà muốn độ người ta đó mà quý vị nói không phải đâu, ông thầy đó tốt lắm, người ông chùa này tốt lắm, Phật giáo tốt lắm, thì người ta không nghe quý vị. Nhưng mà quý vị nói thì mình quý vị nói cũng vậy đó, nhưng mà làm sao bắt đầu quý vị sửa lại cho họ là trong thời mạt pháp này có rồng rắn lẫn lộn, có cái chùa này không tốt nhưng cũng có cái chùa kia tốt lắm đó, có vị thầy này không tốt nhưng có vị thầy kia tốt lắm. Họ nói cái ông thầy nào cũng đi cúng hết, không tôi thấy có Đúng rồi, thầy đi cúng nhưng mà có người cúng lấy tiền, có người cúng không lấy tiền, có người cúng gieo duyên. Vâng, mình phải làm sau đó mình chuyển hóa chúng sanh, chứ không phải vô một cái dứt thẳng người ta hết là xong đó. Cho nên phải khéo léo, đó gọi là thông quyền đạt biến thì chúng ta mới hành quyền phương tiện được. Còn nếu như không á, thì mình thẳng quá, mình cứ quất vô giống như cảnh giới mình, chúng sanh đâu phải hiểu được cảnh giới mình. Đó, giống như kinh Vô Lượng Thọ, mọi người ta mới vô bây giờ, ví dụ như quý vị muốn truyền cho họ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà bây giờ họ kêu ui bộ bản của thầy Thiện Trang đọc âm Hán không không hiểu, mà thầy Thiện Trang thì chưa có in ra bản chữ dịch nghĩa, thì bây giờ làm sao? Thì thôi thì cứ giới thiệu thêm cho họ quyển nào đó tạm tạm để họ học đỡ, quyển dịch nghĩa nào lên để học, họ đọc quá đó, đó là quyền biến phương tiện. Và nói với họ rằng là gì, cái quyển đó dịch ra nó tạm tương đối thôi, mai mốt học quyển này nè nó mới đầy đủ đó, nói cho họ như thế. Thì như vậy là mình quyền biến phương tiện, rồi mới vô mình chặt chặt hết rồi. Ví dụ như người ta trước đó người ta đã học với vị thầy nào đó, học với người nào đó, cái bây giờ họ vô mà mình nói ông thầy đó tà đó nha, đừng học nữa nha, người ta đâu nghe được đúng không? Tà tà đó, nhưng mà mình phải uyển chuyển khéo léo đó, mình chỉ nói thầy đó giảng cái pháp đó đúng rồi, nhưng mà đó là giảng nghiêng nghiêng người mảng đó, còn bây giờ mình có một cái mảng khác nữa nè, học cái mảng này đi, giống như ở trường là học có nhiều môn, môn này môn kia đó, cái môn này cũng hấp dẫn lắm, đó là giới thiệu cho người ta. Thì từ từ rồi người ta vô, người ta nghe thời gian rồi người ta biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, chứ mới vô quý vị chặt đứt hết con đường họ là không có được đó. Đó là gì? Cho nên quyền ở chỗ đó đó, cái đó tí là tà, nhưng mà mình không bác thẳng tà đó, mình độ sanh mới được. Còn cái gì cũng nhất nhất theo muốn theo mình, người ta học bao nhiêu năm người ta mới đạt tới cảnh giới của mình, đâu có đơn giản quý vị. Quý vị muốn mà người ta theo mình giống y như mình, điều đó không thể. Cho nên Thiền Trang hay cũng hay nói tuy giảng đồng tu nghe đông, nhưng cũng có người là lãnh hội được, có người làm được, có người nghe được sơ sơ, lãnh hội sơ sơ, có người nghe xong rồi không làm được, có người nghe xong rồi cũng giống như nước đổ lá khoai, nghe bên này lọt qua tai kia, dù sao thì cũng tốt, cũng đều là trồng căn lành, gọi là nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng, tức là một khi qua tai thì đã trở thành, mãi mãi trở thành hạt giống đạo rồi, tức là đạo bồ đề đều tăng trưởng, tương lai đều sẽ đơm hoa kết trái. Nghe cho dù không tin được nhiều nhưng nhiều cũng nghe cũng khá khá là, đúng không? Cho nên đó là gì, cần phải như thế, chúng ta phải có tinh thần như thế thì chúng ta mới gọi là quyền biến được phương tiện được. Rồi tiếp theo, Pháp Hòa Văn Trú viết, đây là bộ chú giải của kinh Pháp Hòa, tên là Pháp Hòa Văn Trú. Trong đó ghi kinh Pháp Hòa tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị. Ở ngoài đời chúng ta, ở ngoài các chùa chúng ta thấy có bộ kinh gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đây là chú giải trong bộ kinh cho bình kinh đó. Phương giả pháp giả, chữ phương á, chữ phương là gì, là pháp thôi. Phương là gì, nó là pháp, ở đây đáng lẽ phải có dấu phẩy, phương giả phải pháp giả mới đúng. Phương là phương pháp, phương là pháp, pháp là cách thức nha, phương là cách thức. Tiện giả tức là tiện là gì đó, dụng giả là cái công dụng hay là cái hiệu quả đó. Ở đây chúng ta dịch nó là hiệu quả đó, hay là công dụng. Thiển ngôn chi, chữ thiển có nghĩa là gì, chữ thiển có nghĩa là nói ngắn gọn, nó đơn giản lại, ngắn là ngôn là nói, còn chữ chi này là đại từ thay cho điều đó, tức là nói ngắn gọn về chữ phương tiện đó. Phương thị phương pháp, mà chữ phương là phương pháp. Tiện thị tiện lợi, tiện là tiện lợi, có nghĩa là mình dùng cái cách nào đó mình làm sao đó cho nó thuận lợi cho cái việc nó thành tựu, cho cái việc Phật pháp thành tựu, đó gọi là phương tiện. Án Phật giáo nghĩa tức là căn cứ theo nghĩa của Phật giáo. Tắc Như Đại Tập Kinh Văn, thì như là kinh Đại Tập nói, đây là lời được lời trong kinh Đại Tập luôn chứ không phải là lời người thường nói. Năng điều chúng sanh, là có thể điều được, điều là điều phục, điều khiển được chúng sanh, điều phục được chúng sanh. Tất linh thú hướng A Nậu Đa La, Tam Miểu Tam Bồ Đề, thị danh phương tiện, điều khiến cho thú hướng, tức là hướng về, hướng đến. À, cái A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề chúng ta hay dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. À, thị danh phương tiện thì đó là gọi là phương tiện, có nghĩa là gì quý vị phải làm sao á, trong kinh Đại Tập nói là làm sao á phải gì, có thể điều phục được chúng sanh để cho khiến cho họ hướng về thành Phật đó, thì đó mới là phương tiện nha. Cái vậy tiêu chuẩn này cao ha, tiêu chuẩn này cao, vậy quý vị có thể làm được không? Ở đời mình hay phương tiện lắm. Phương tiện là gì? Mình kêu phương tiện phạm giới đúng không? Mình kêu tôi phương tiện nói dối để giúp cho chúng sanh. Cuối cùng mình theo tứ cử phương tiện trong kinh Đại Tập này nói thì không đạt được. Phải làm sao cho họ hướng về vô thượng Bồ Đề, hướng về cầu thành Phật tu hành. Còn bây giờ mình nói dối, mình kêu phương tiện để là tôi kiếm thêm chút ít tiền, đó là dối. Cái đó không phải phương tiện, cái đó là gọi là gì? Mượn danh phương tiện. Cho nên thời nay á, dễ bị dễ rơi vào cái gì mượn danh phương tiện lắm. Phải làm sao phương tiện là gì? Phải giúp cho Phật pháp nè, đây là đúng nghĩa nè, phải làm cho họ hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thành Phật kìa, nó mới gọi là phương tiện điều phục được người ta. Chứ bây giờ không có là không không điều phục được. Như vậy trong Pháp Hoa Văn Cú ghi, phương là cách thức, tiện là hiệu quả. Nói gọn ngắn gọn thì phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Chiếu theo ý nghĩa của Phật giáo thì như trong kinh Đại Tập nói, có thể điều phục chúng sanh, điều khiến về, khiến hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là phương tiện. Nhớ nhớ nha. Đó mới đúng nghĩa phương tiện, còn mình phương tiện kia chưa chắc phương tiện đâu đó. Hữu như pháp hoa quyền tán vân. Đấy, như trong cái quyển gọi là Pháp Hoa Quyền Tán, đây cũng gọi một chú giải của kinh Pháp Hoa thôi. Trong đó nói thi vi khả tắc viết phương. Chữ thi á, chữ thi đây là có một âm nữa, thí, thí là bố thí đó, nhưng mà ở đây phải là thi, thi là thực hành á. Cái việc làm thi vi, tức là cái việc làm á, nói chung là cái việc làm mà thi vi á, mà có thể có cái quy tắc, tắc là cái quy củ quy tắc thì gọi là phương. Ở đây là cái cách chú giải này á, là ý nghĩa này là hòa thượng giảng trong tập 99 của tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Thì cái chữ thi này hòa thượng nói là đây là chính là tạo tác những việc làm mình đó, mà có mô phạm đó, cho chúng sanh đây đó, thì đó mới gọi là ý nghĩa này, này. Ý nghĩa của câu này tức là việc làm mình thi vi, tức là việc làm những việc làm nào mà có thể mô phạm cho được chúng sanh gọi là phương. Thiện đầu cơ nghi viết tiện. Thiện đầu cơ, đầu cơ nghi là sao? Đầu cơ là chúng ta hay nói là đầu cơ, cái là nó phù hợp với căn cơ đó. Cho nên mới có câu thiết giá, giáo bất đầu cơ đó, đó là thiếu mà thiết pháp không có để đúng cơ căn cơ đó. Thì như vậy là hại người ta rồi, hại chúng sanh rồi. Cho nên ở đây phải chữ thiện là khéo, khéo mà phù hợp với cái căn tánh, cái căn cơ, cơ nghi, cơ nghi đó là căn cơ, thì gọi là tiện. Như vậy phương tiện là gì? Việc làm mà phải có mô phạm, phải có gì quy củ nào đó, quy tắc đàng hoàng, quy củ đàng hoàng, chứ không phải muốn làm tùy tiện sao đó gọi là phương tiện, không phải đó. Còn khéo mà phù hợp với căn cơ, căn tánh, cái cơ của chúng sanh đó, thì đó mới gọi là tiện. Cho nên chữ phương tiện nói thì nói dễ nhưng mà làm không được. Hữu tịnh ảnh sớ văn, thêm nữa trong tịnh ảnh sớ nói rằng hóa hành thiện xảo, tỳ vật Sở nghi, hóa hành, hóa lại là giáo hóa. Ha. Hành đó là hành là thực hành, cái thiện xảo là cái sự khéo léo, mà tùy theo cái những cái điều gì phù hợp với vật vật đây á, ý nghĩa của chữ vật này chính là chúng sanh đó. Ha. Là chữ vật này chính là ý nghĩa của chúng sanh thôi. Ha. Không phù hợp với chúng sanh, chủng chủng dị hiện, mà hiện ra đủ các loại khác lạ. Đó, tức là mình có thể tùy cả căn cơ mình hiện hiện ra danh quyền phương tiện thì gọi là quyền phương tiện. Ý nói là thế này, nói chung là mình muốn giáo hóa chúng sanh, mình phải tùy theo đối tượng, điều thể căn cơ mà mình đưa ra, mình những cái phương pháp, những cách làm nào đó, một cái câu nói nó phù hợp với trình độ của người ta. Đó, nó phù hợp với từng loại căn cơ một, đó gọi là hành quyền phương tiện hay là quyền phương tiện. Nên đâu có đơn giản đúng không, giống như chúng ta bây giờ thật sự cũng khó. Như Thiện Trang nói, bây giờ nhiều đồng tu mới mới vô, họ tu một thời họ thấy ôi tu dài quá, 3 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, dài quá, tu gì mà tu dữ vậy. Người ta ở chùa người ta niệm thì có nửa tiếng đồng hồ thấy dài rồi, bây giờ mình niệm gì đâu mà 3 tiếng đồng hồ, rồi 5 tiếng, rồi 10 tiếng. Cho nên nhiều đồng tu mới mới vô chịu không nổi. Thì cái đó chịu thôi, tại vì sao? Mình bây giờ tới tới căn cơ, mình dẫn dắt những người căn cơ sâu hơn một chút, những người thích tu, những người thích tu vô rồi, chứ đâu phải người mới. Nhưng mà nhờ tu vô rồi cho nên mới nó vô. Những người mà đang gì tu mấy năm, bao nhiêu năm rồi không vô được, không vô được chánh giáo, không tu được các công phu, cho nên họ đang chán chán mà vô gặp mình dẫn cho cách tu như vậy, nó vô công phu. Cho nên nhiều đồng tu á, thì đang biết sau khi tiếp xúc được với quý vị qua một số là trong Phật học vấn đáp, học Phật vấn đáp, và trong khi trao đổi, quý vị có thể quý vị nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm hỏi đó, trao đổi á, thì Thiện Trang biết là trong thính chúng thật sự mà nói có nhiều người căn cơ rất tốt chứ không phải thật thường. Thì sao họ có thể vào định được, vô tu vô định được mà, rồi thay đổi được những điều, cái thay đổi được, người này có thể tu tốt, người kia tu tốt, nhiều người tu tốt, nhưng tại sao mà họ lặn lội đến bây giờ? Tại vì mấy năm trước họ căn tánh họ tốt, nhưng mà họ không có quyết duyên vô, không có ai chỉ dạy cho mình tu một cách rốt ráo cả. Mới đầu vô tu thì ôi nửa tiếng đồng hồ niệm Phật là ngon rồi, hoặc là gì, hoặc là nghe pháp không không chịu niệm Phật, hoặc có người chỉ gì thì chấp vô nghe pháp không không chịu niệm Phật. Vì nói hòa thượng nói là ô, tu thì tu trong đời sống hàng ngày thôi, chứ còn còn niệm Phật lên tụng kinh niệm Phật đâu hẳn là tu. Thì đúng rồi, nhưng đó là công phu. Nếu vậy các chùa bỏ làm gì, hòa thượng cũng có niệm Phật nữa, mỗi ngày hòa thượng cũng dành thời gian niệm Phật, cho nên không hiểu chấp vào đó, nghe pháp không không có tu, cho nên chỉ có tu huệ gọi là tu quán, thiếu tu chỉ, niệm Phật ít quá không vô. Rồi có người thì gì, không có nghe pháp chỉ có niệm Phật không thôi, mà cái căn tánh mình nó niệm Phật nó không được. Vì thời nay hòa thượng nói thời nay ô nhiễm ô trược quá, mình phải niệm Phật nữa, mình phải nghe pháp để làm gì, chống lại các ô nhiễm. Cho nên không nghe niệm không, niệm vài năm phiền não. Rồi có người vừa nghe pháp nhưng mà nghe không hiểu, niệm Phật niệm không đúng cách, à, không biết cách niệm. Ví dụ như niệm muốn niệm cho vô thì phải đầu tiên phải niệm lâu lâu, thời gian phải niệm dài chút. Quý vị muốn tụng kinh nha, tụng kinh mới đầu mới tụng chưa gì hết cái nghĩ nó đâu có vô đâu, nhưng quý vị tụng dài thật dài cái nó vô, nó nhiếp tâm vô cùng. Rồi quý vị niệm Phật cũng vậy, niệm mới đầu nó vọng tưởng, mà niệm qua 2 tiếng nó hết vọng tưởng, bên tiếng thứ ba nó, hoặc là gì chúng ta tu mà 10 tiếng đồng hồ quý vị thấy mới đầu có thể nó rất là mệt mỏi, 3 tiếng đầu ôi mệt mỏi buồn ngủ gục gà luôn các, nhưng mà quý vị qua được cái thời gian được 1 tiếng ngủ đó, nó qua được 1 tiếng đó, các bạn cũng vô cùng phù đó, tự nhiên cái sau đó nó qua cái cơn mệt, nó qua quý vị, nó mệt đến mức là mình ngủ cho nó ngủ đi, ngủ một giấc xong nó dậy hết phiền não. Cái giấc ngủ đó khiến mình quên hết phiền não, từ đó mình thành công đó. Bí quyết là như vậy, Nên tu hành là gì? Tu hành là cần phải có người chỉ, có người chỉ cho phương pháp đúng chứ không là rồi tu, mặc dù mình có căn cơ đó, tu rất là tốt đấy, nhưng mà mình tu vòng vòng rồi cái đi qua đi lại tu, cho nên nhiều đồng tu vô tu chỉ cho phương pháp đúng cái vô cái tôi nhập được định, vì đó định có dễ dàng, thậm chí có người nhập tới sơ thiền được. Vì sao? Công phu mình vốn nhiều đời nhiều kiếp huân tập rồi, chỉ cần có người chỉ thôi. Cho nên chấp cái này chấp cái kia gọi là phải gì, phải tu chỉ quán song vận, hai thứ nó phải dùng nhau. Có người thì thiên về chỉ không tu quán, có người tu quán không tu chỉ, có người thì dụng công quá ít thời gian, có người thì nghe pháp quá ít cho nên không biết tu, có nhiều người thì dướng vào toàn là thế gian cho nên tu không được đó. Cho nên chỉ cần mình nghe được cái biết được cái bệnh căn cơ của từng người mình chỉ ra đó là gì, quyền phương tiện đó, phải vậy quý vị, phải trải qua, mà muốn vậy trải qua mới thành công được. Rồi chúng ta tiếp tục. Hữu như Pháp Hoa Quyền Tán nói, tức là thêm nữa như trong Pháp Hoa Quyền Tán nói, việc làm có quy củ là phương khéo đạt phù hợp căn cơ gọi là tiện. Thêm nữa trong Tịnh Ảnh Xá ghi, hóa hành thiện xảo tùy theo đối tượng thích nghi, hiện đủ các loại khác nhau gọi là quyền phương tiện. Thì đây rất là hiểu rõ cái chữ quyền. Rồi tổng thượng kinh luận là tổng kết các kinh luận ở trên, những kinh luận vừa rồi dẫn đó. Cố tri dĩ thiện xảo ổn tiện chi pháp, cho nên phải biết rằng dùng cái biết 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 gì, dùng chi dĩ là dùng dùng cái phương pháp, cái cách thức á, pháp á, hay là cái cách thức này, pháp đi, pháp mà phương tiện này này, này cái tiện này là cái chữ ổn nữa, chữ ổn này là ổn đáng, tức là phải là ổn thỏa, phải vững chắc á, chắc chắn. Như vậy nên phải biết dùng cái pháp thiện xảo chắc chắn phương tiện, diệu khế chúng sanh cơ căn cơ, và diệu là khéo, khéo mà phù hợp, khéo khế khế là khế hợp á, phù hợp với căn cơ của chúng sanh đó, quan trọng mà phải khéo. Đạo hướng cứu cánh chi quả giác, để mà dẫn đường dẫn hướng cho họ về cái quả giác cứu cánh, tức là thành Phật. Danh vi hành quyền gọi là hành quyền phương tiện đó, hành quyền hoặc phương hành phương tiện, hoặc là hành phương tiện, tức là đây nó tóm lại là tổng kết các luận kinh luận ở trên, nên biết dùng pháp thiện xảo chắc chắn phương tiện, khéo khế hợp căn cơ của chúng sanh, dẫn hướng về quả giác cứu cánh, gọi là hành quyền hay là hành phương tiện. Như vậy nói chung là mình dùng đủ các phương pháp nào đó mà để khế hợp căn cơ của chúng sanh, để hướng họ về quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật mà được đó. Thì như vậy đó gọi là hành quyền hay là hành phương tiện, cách nào hai cái đó là một thôi, chỉ là lặp lại cho rõ ràng hơn. Như vậy chúng ta đã đi hết cái câu kinh văn là du bộ thập phương hành quyền phương tiện. Bây giờ chúng ta tới câu kinh văn tiếp theo. Giáp ất bình đinh mậu kỷ canh tâm canh canh tứ, tức là G4, cứu cánh viên mãn, cứu cánh viên mãn tức là rốt ráo viên mãn. Rồi ở đây kinh văn: nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn, nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Đây là câu kinh văn tiếp theo trong phẩm thứ hai. Ở trên là hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chư đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện an trụ nhất thiết công đức pháp trung, du bộ thập phương hành quyền phương tiện. Rồi câu tiếp theo chúng ta đang học đây là nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn, Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Đó, tiếp sau nó là gì? Xả đâu xúc giáng vương cung. À, thì quý vị sẽ học buổi sau. Hôm nay chúng ta đang học tới câu là nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn, nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Thì kinh này, nhập Phật pháp tạng tức là nhập là vào, vào cái tạng pháp của Phật. Đó. Pháp tạng tức là cái tạng hay là kho tàng pháp của Phật. Cứu cánh bị ngạn, chữ cứu cánh tức là chúng ta hay nói là rốt ráo, dịch nghĩa là rốt ráo. Bị ngạn là bờ kia, bờ kia thì có nghĩa là bờ giải thoát là bờ kia, còn bên này là bờ sanh sanh tử. À, giống như chúng ta ở trên ở dưới nước gọi là biển sanh tử, chúng ta lên được cái bờ giải thoát được rồi, đó gọi là bị ngạn. À, thì đó qua đó là khi nào chứng quả rồi lên bờ giải thoát. À, mà cứu cánh bị ngạn thêm có chữ cứu cánh đó là rốt ráo bờ giải thoát, đây là thành Phật rồi. Okay. Tức nghĩa là các vị Bồ Tát này vào pháp tạng, vào cái kho pháp, kho tàng pháp của Phật rồi. À, các ngài đạt đến cái quả vị mà rốt ráo là thành Phật đó. Rồi cái ngài nguyện ư vô lượng thế giới thành định chánh giác, tức là nguyện ở vô lượng thế giới mà thành bậc đẳng chánh giác. Đẳng chánh giác ở đây chúng ta dễ hiểu nhất là lấy nghĩa là một trong 10 danh hiệu của Phật, tức là thành Phật đó, đẳng chánh giác. Quý vị nhớ 10 danh hiệu của Phật đúng không? Từ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Hiện Thệ, Thế Nhân Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Triện Phu, Thân Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thì chữ Như Lai, Ứng Cúng á, chữ đánh Chánh Biên Tri á, cũng chính là đẳng chánh giác. Đó, thì cũng vậy. Cho nên ý nó là nguyện thành Phật á, ở vô lượng thế giới. Cho nên thiện răng tạm dịch như thế này. Ở đây dịch nghĩa thôi chứ không phải dịch suông. Vào pháp tạng của chư Phật rốt ráo đến bờ giác ngộ, nguyện thành bậc đẳng chánh giác ở vô lượng thế giới. Đây là đang nói các vị Bồ Tát ở Tây đã trong phẩm này các ngài như vậy. Đó là phần kinh văn. Cái phần trên này chữ cứu cánh viên mãn đây là của hòa thượng ngài viết vô. Bây giờ chúng ta tới cái phần chú giải ở trên này gọi là khoa đề đó, cái tựa đề của khoa phán này. Giải nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn, tức là chú giải về câu nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn, tức là vào tạng pháp của chữ Phật rốt ráo đến bờ kia, hay là bờ kia đến cái bờ kia rốt ráo cũng được. Nhập giả, thế tức là chữ nhập có nghĩa là gì á, cho bạn người nhập đó nha, cái nhiều người không biết chữ Hán là nhập giả, người nhập, và nhập giả là chữ nhập có nghĩa là gì, còn cái chữ trong trường hợp khác mới gọi là người nhập. Gia tường sớ thích vi, tức là sớ của ngài gia tường á, gia tường sớ là một chú giải thôi. À, giải thích rằng, giải thích là giải khế tông nguyên. Chà, khó hiểu quá. Giải khế khế tông nguyên là gì? Giải là gì? Là liễu giải đúng không ạ? Khế là khế hợp, tông nguyên là cái nguồn gốc của tông. À, tông nguyên chính là gì? Ở đây hòa thượng có giảng, hòa thượng nói là tông nguyên chính là gì? Chính là tự tánh. À, chúng ta mà giải khế tông nguyên có người quý vị đã hiểu rõ được rồi, và khế hợp với nguồn tánh, nguồn của tông, nguồn của tông đó chính là tông, mà nguồn nguồn ở đây chính là nguồn của các pháp. Ý nói là tự tánh, đây là chính là câu nói trong kinh Pháp Bảo Đàm của ngài Lục Tổ Huệ Năng, câu nói thứ 5: nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, tức là hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Thì vạn pháp từ đâu mà ra? Từ tự tánh sanh ra. Cho nên nếu mà bây giờ mình hiểu được, mình khế hợp được vào tự tánh, tức là mình cái nguồn của tất cả các pháp, gọi là giải khế tông nguyên, cứ hiểu câu đó. Cho nên đây chính là minh tâm kiến tánh. À, kiến tánh thành Phật không đơn giản đâu, cho nên nó mới gọi là nhập Phật pháp tạng được. Chứ nhập này đâu có đơn giản đâu, vào được tạng pháp của chư Phật là đâu có đơn giản. Vì nếu như mà chưa minh tâm kiến tánh thành Phật thì mình có vào được nhà là Như Lai đâu. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, đâu có dễ vậy. Nói thì dễ, vào nhà Như Lai được không? Vào nhà Như Lai nói theo tông tịnh độ chúng ta là gì? Là vào được thường tịnh quang. Vào thường tịnh quang mới gọi là kho tàng pháp của Phật nằm trong đó. Thường tịnh quang là tự tánh, tức là không sanh không diệt, cũng gọi là niết bàn, cũng gọi là chân tâm, cũng gọi là diệu tâm. Nói chung là rất nhiều tên gọi, nhiều tên gọi như vậy, nhưng ở đây dùng một tên gọi khác nữa là tông nguyên. Tông nguyên là nguồn của tất cả các cái tông. Nó tông là cái tổng á, giống như cái tông mà tông chỉ á, nguồn của tất cả các tông chỉ. Như vậy mình vào được trong cái tạng pháp đó thì sao? Thì mình đã nắm được hết các pháp rồi. Cho nên á, các vị Bồ Tát này không đơn giản chút nào, cái ngài vào được cái đó. Cho nên nên ngài sớ của ngài Gia Tường á, giải thích là giải khế tông nguyên, đó chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Điều này không dễ chút nào đúng không? Phải là Bồ Tát nào sơ trụ Bồ Tát của viên giáo mới đầu mới gọi là phần chứng tức Phật thôi, cũng vào được rồi nhưng mà cái chưa có hết được, còn thấy đằng sau còn cứu cánh biển ngạn, tức là phải đạt được cái quả vậy rốt ráo à. Cho nên à, đây là cảnh giới của Bồ Tát, không phải cảnh giới của phàm phu. Hay nói cách khác, những vị Bồ Tát đến dự pháp hội mà được kể trong phẩm thứ hai này không phải là bình thường. Toàn là gì? Toàn là Đại Bồ Tát và Phật Như Lai đến thôi mà, trong cái đơn giản đâu. Tịnh ảnh sớ vân, tức là trong quyển Tịnh ảnh sớ nói chứng hội vi nhập à, quý vị phải chứng nè, chứng nè, rồi hội, hội là thể hội đó, hội là hiểu biết đó. Vừa chứng và về thể hội được, lãnh hội được thì mới là nhập. Đây là chú giải của hai ngài khác nhau, một ngài chú giải của Tịnh ảnh sớ, một cái của ngài Gia Tường. Tịnh ảnh sớ là của ngài ngài gì à, ngài Tịnh ảnh, thật ra chùa tên là Tịnh ảnh, ngài Tiểu Huệ Viễn, ngài là đại sư, không phải là đại sư Huệ Viễn sơ tổ, mà là Tiểu Huệ Viễn thời nhà nhà Tùy thôi, chứ không phải là ngài đại sư Huệ Viễn sơ tổ Tịnh Tông. Thì ngài giải thích thấp hơn là chứng nhập, chứng chứng nè, rồi lãnh hội được gọi là nhập. Khả kiến nhập giả, có thể thấy rằng nhập là gì đó, có thể nhập vi khế hội chứng nhập chi nghĩa, là cái nghĩa của khế hội. Khế là khế khế hợp đó, hội là lãnh hội, rồi chứng nhập nữa, chứng rồi vào được nữa đó. Thì nghĩa như vậy, quý vị thấy nghĩa này nó sâu lắm, tại vì không đơn giản. Ví dụ như chúng ta tu hành như thế này đó, giả sử có một căn nhà chúng ta tu hành, mới đầu chúng ta từ xa, chúng ta từ xa chỉ là à, đằng kia có cái căn nhà kìa, căn nhà đó, nhưng mà mình kêu đi tới đó là vào được căn nhà đó. Nhưng mà mình chỉ thấy đằng xa là thấy có Phật đúng không, đó cái nhà đó giống như quả vị Phật rồi đó. Mình tu thì mình hướng tới đó, bắt đầu trên đường đi, trên đường đi như chúng ta đi hoài thấy chưa thấy đâu hết, con thưa thấy dấu hiệu nào đi về Tây Phương Lạc đâu để thấy để thành Phật hết. Đó là mình thấy căn nhà xa xôi, chỉ nghe nghe qua thầy tả, nghe qua kinh tả, nghe qua người này tả, thì như vậy đó thì cái thấy của mình nó chưa là gì hết, là hoàn toàn phàm phu. Rồi bắt đầu mình đi mình tu theo thời gian, bắt đầu mình ví dụ như mình niệm Phật đi, nó niệm Phật đến lúc nào đó được Phật thọ ký biết, hoặc là cảm ứng thế nào đó biết là có Phật thật, có Tây Phương Cực Lạc thật, cho nên mình có tính rồi, mình thấy rồi, thấy được chút chút rồi đó, nhưng mà thấy mờ mờ. Cũng như mình từ đây nhìn ra xa mình thấy căn nhà kia nhỏ 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 thôi, nhưng mà thấy rồi đó, đó là có niềm vui rồi, niềm tin nó tăng trưởng rồi, bắt đầu đi tới đó. Nó vẫn chưa có chứng nhập, nhưng mà đó là kiến, kiến là thấy đó quý vị. Và đến khi quý vị tới sát cái nhà đó, sắp vào nhà rồi mà chưa có vô nhà được, tìm cửa vô không ra, nhưng mà nhà đó giả sử là cửa kiến đúng không, ở bên ngoài có cái cửa sổ kiến này, mình nhìn được hết, nhìn được ở trên trong rồi nhiều đồ, cái đó gọi là minh tâm kiến tánh. Mình là minh tâm kiến tánh nhưng mà chưa có thành Phật, vì sao chưa có vô, cho nên lúc đó mới lại gọi là khế. Trong cái chữ bốn nghĩa ở đây, nên chúng ta coi lại mấy cái nghĩa này, là khế hội chứng nhập, thì lúc đó mà quý vị thấy khế rồi rồi là quý vị có thể tả được con đường có cái nhà đó như thế nào, cái nhà đó hình dáng sao, quý vị thấy khế rồi, hội được rồi, quý vị cũng hiểu được rồi, khá khá về cái nhà đó rồi, nhưng mà quý vị chưa chứng nhập. Chứng nhập là quý vị phải đi vào căn nhà đó nữa đó, thì cái nghĩa đó, cho nên cái chữ nghĩa của chữ nhập này là chính là nghĩa của đủ khế hội chứng nhập đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên là minh tâm kiến tánh, nhưng mà kiến tánh rồi chưa chắc thành Phật, còn phải tu thêm thời gian mới thành Phật đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên là nói đây cái nghĩa vào được, nhập vào pháp tạng của Phật là đâu có đơn giản. Diệt tức pháp hoa trung, nhập Phật tri kiến trung, nhập tự giả, cũng chính là cái chữ nhập, nhập tự tức là chữ nhập ở trong nhập Phật tri kiến của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị có câu là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, thì chữ nhập này chính là chữ nhập đó, hay chữ nhập trong câu khai thị ngộ nhập của kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy thôi. Đấy, không đơn giản nha, khai thị ngộ nhập thì trong bốn giai đoạn tu hành. Khai khai là gì? Mở ra, giống như mình Đức Phật mở ra cho mình thấy, à đây mở tư duy lên thấy con thấy có Tây Phương Lạc nè, chớp chớp cho con thấy chút nè, con niệm Phật cảm ứng nè, ta tới nè, trong mộng hay trong nào trong định gì đó thấy có Đức Phật thật, rồi thấy có người vãng sanh, rồi thấy có Đức Phật thật vân vân, mình tin rồi đó là mới khai. Là gì? Thị chỉ bài bắt đầu dần dần nhập định được, thấy đó, bắt đầu thấy thấy ồ có đôi khi niệm Phật có cảm ứng gì đó, biết là Tây Phương Lạc, tin rồi, cho nên ai nói gì nói, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiện bà chân. Vì sao mình biết có thật rồi? Đó là thị, Phật thị cho chúng ta thấy, đó là nói pháp môn tịnh độ nha. Ngộ ra thì ngộ gì, mình biết Tây Phương Lạc, mình có thể về được, mình niệm Phật được, rồi cuối cùng mình về được, đó gọi là nhập. Còn đối với khai Phật thị ngộ nhập Phật tri kiến á, là gì? Là tri kiến của Phật, là cái thấy cái biết của Phật, mình mật Phật là chỉ cho mình, mở ra cho mình, chỉ cho mình thấy. Còn mình ngộ mình nhập là chuyện của mình, đó phải tu. Cho nên ở đây á, quý vị thấy cái chữ nhập là ý nghĩa như vậy. Thì ta xin đọc lại phần dịch nghĩa cho quý vị dễ hiểu. Nhập Phật Pháp Tạng, cứu cánh bị ngạn. Về chữ nhập trong gia tường sớ giải thích là giải khế hợp nguồn tông. Trong tịnh ảnh sớ nói, chứng và thể hội là nhập. Có thể thấy nhập là nghĩa của khế hội chứng nhập, cũng chính là chữ nhập trong nhập Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa. Ai đều đọc kinh Pháp Hoa có câu đó, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, đó là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên mình học mình hiểu kinh này là thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình giảng cũng được thôi, không có vấn đề gì cả, vì nó cũng giống nhau mà, kinh nào cũng chẳng nói bao nhiêu đó đúng không, tông chỉ khác nhau nhưng mà cái kiến thức về cái nội dung có nhiều điều tương đồng. Rồi, đó là phần trên, chúng ta tiếp tục phần dưới. Phật Pháp Tạng giả, tức là chữ nói về Phật Pháp Tạng, tức là Phật Pháp Tạng là tạng pháp của Phật á. Thì bây giờ thế nào? Gia tường sớ văn, tức là sớ của ngài vậy. Gia tường trong đó nói danh lý vi tạng, chữ danh á, thì cái danh này là gọi, gọi lý là tạng, lý là cái gì, cái lý là cái bên trong, cái hay là cái lý của lý trong cái sự lý đó gọi là tạng hay là tàng, có đôi khi đọc tàng cũng được nha, nhưng mà đọc tạng. Cái vị Phật Pháp Tạng vi pháp tánh chi lý thể, chữ cái là đại khái là Phật Pháp Tạng là gì, là lý thể, lý thể là cái thể bên trong của pháp tánh ha, toàn nghĩa khó không ạ à? Quý vị thấy không, Đại khái nói Phật Pháp Tạng là lý thể của Pháp Tánh, lý thể là cái bên trong của Pháp Tánh. Pháp Tánh là tất cả Pháp đều có một cái tánh đó, cái tánh đó chúng ta đã học gọi là không sanh không diệt vân vân á, có tánh chung đó, đó thì có Pháp Tánh đó, thì đó gọi là Pháp Tạng. Pháp Tánh hàm tàng vô lượng chi tánh đức, tức là Pháp Tánh thì hàm chứa là vô lượng tánh đức. Tánh đức ví dụ như chúng ta nói này khó hiểu, chúng ta nói rõ ràng ra tánh đức ví dụ như mình có khả năng gì sống vô lượng thọ, đó là cái tánh đức. Mà tất cả chúng sanh có thể biến hóa ra cái này, gọi là vật chất nó biến thành vật chất kia vân vân, đó là tánh đức. Những cái tánh đức có như vậy rất nhiều đó, thì vô lượng tánh đức. Ví dụ như có thể dùng cái vật chất này để biến thành nhà, biến thành vàng, biến thành đất, đá vân vân đó. Chúng sanh nó lưu chuyển như vậy. Ví dụ như có một cái tính chất của nước, nước có nghĩa là ở 0 độ C thì nó sẽ thành gì, từ dưới 0 độ C nó sẽ thành đóng băng lại thành rắn, rồi đến 100 độ C, từ 0 đến 100 độ C nó thành nước, thành chất lỏng, rồi tới 100 độ C trở lên thì sao, nó biến thành chất hơi, nó khí nó bay. Thì đó là gì, tánh chất của pháp đó. Như vậy đó là những cái tánh chất đó, hay là cũng gọi là pháp tánh. Những cái vật đó thật ra nó từ pháp tánh mà ra, tất cả đều giống nhau đó. Tính chất nó rất nhiều tính chất, cho nên nó có giống nhau, đó là đặc điểm các pháp nên như vậy, nên nó vốn như vậy, do duyên nên nó biến đổi mà thôi. Duyên là gì, nước nó phải có duyên, nhiệt độ bao nhiêu đó thì nó phải có trạng thái nào. Thì như vậy pháp tánh là gì, là hàm tàng, là chứa đựng đó vô lượng tánh đức. Tánh đức này vô lượng vô biên, như vậy chúng ta học cái có ba cái tánh đức mà trên niết bàn đó gì ha, chúng ta có nhớ nhớ ba tánh đức trên niết bàn không, bát nhã đức, pháp thân đức, giải thoát đức nữa đó. Giải thoát là tự tại, rồi cái gì bát nhã là trí huệ, rồi pháp thân là không sanh không diệt, thường hằng bất biến. Thì như thế đó là cũng là tánh đức của các pháp. Thì chúng ta nói ủa vậy các pháp là bây giờ nó đâu có tánh đức đó đâu, nó có sanh có diệt mà thầy, có không quý vị? Không, các pháp nó không có sanh không diệt, nó chỉ luân hồi thôi. Nó gọi là bây giờ khoa học người ta nói là các cái vật chất, vật chất không tự nhiên sanh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Đó thì chúng ta hiểu được như vậy, thật ra nó không có sanh diệt, đó tính là chính là sự luân hồi, nó chỉ thay đổi hình dạng chứ thực tế nó không có thay đổi, nó không có diệt, nó chỉ đổi thôi, đổi hình tướng thôi. Đó thì chúng ta cũng vậy, như chúng ta đây chúng ta luân hồi trong 6 đường từ lâu lắm rồi. Trời người Atula hết thì lúc làm vua trời, lúc thì làm tiên nữ cõi trời, lúc thì làm chúng sanh nơi địa ngục, lúc thì làm chúng sanh ở cõi súc sanh, làm con bò, làm con heo, lúc thì ở cõi người, lúc thì ở cõi Atula đấu tranh mang gươm đao ra đánh miết, lúc thì vào trong mọi lò mổ cho người ta giết, trải qua hằng hà sa vô số kiếp như thế rồi. Nhưng mà chúng ta có một linh tánh không sanh không diệt, vẫn đi hường hò hằng bất biến. Thân thể chúng ta nhưng nó vẫn là gì, thay đổi nhiều như vậy nhưng mình đâu có thay đổi đâu. Đó có tính chất đó, thì cái đó là gì, đối với chúng hữu tình thì gọi là Phật tánh, đối với chúng vô tình gọi là pháp tánh. Cho nên là đó cái tánh đức đó, những cái tánh đức đó không bao giờ thay đổi, nhưng mà tại vì mình nhìn không ra cho nên mình thấy các pháp nó có thay đổi. Cố danh Phật Pháp Tạng, cho nên nói là Phật Pháp Tạng. Hữu pháp tánh trung hàm nhiếp nhất thiết Phật pháp. Lại thêm nữa, trong pháp tánh thì chứa hàm nhiếp, tức là hàm chứa tất cả Phật pháp. Nói chung là trong pháp tánh thì tất nhiên chứa hết Phật pháp rồi. Cố danh Phật Pháp Tạng cho nên gọi là Phật Pháp Tạng. Đó. Tại sao gọi là Phật Pháp Tạng? Bởi vì trong cái pháp tánh này nó chứa tất cả các pháp. Thị cố nhập Phật Pháp Tạng, cho nên nhập Phật Pháp Tạng tức là tức Pháp Hoa Trung, tức là trong kinh Pháp Hoa nói gì đây, thiện nhập Phật Huệ, thông đạt đại trí chi nghĩa, tức là chính là cái nghĩa là khéo vào cái trí huệ của Phật và thông đạt được đại trí. Đại trí là trí lớn của Phật luôn đó, cái nghĩa đó, ý nghĩa là cho nên nhập Phật Pháp Tạng thật ra là gì, quý vị có trí huệ giống như Phật vậy đó, thì quý vị gọi là nhập Phật Pháp Tạng. Quý vị có nói đơn giản là tóm lại cầu nhập Phật Pháp Tạng là chúng ta có trí, những vị Bồ Tát này có trí huệ giống như Phật vậy thôi. Nếu nói vòng vòng, nói tới nói lui, quý vị khó hiểu quá thôi, nói đơn giản đó, là quý vị đã vô được cái có cảnh giới của quý vị là trí huệ tương đương như Phật đó, nói vậy đó, là nhập Phật Tạng. Thì cái triển khai Phật pháp nó không có vấn đề gì hết. Về Phật Pháp Tạng, trong gia tường sớ ghi gọi lý là tạng, đại khái nói Phật Pháp Tạng là lý thể của pháp tánh, pháp tánh hàm chứa vô lượng tánh đức nên gọi là Phật Pháp Tạng. Thêm nữa, trong pháp tánh hàm nhiếp tất cả Phật pháp nên gọi là Phật Pháp Tạng. Vì thế nhập Phật Pháp Tạng tức là nghĩa của khéo vào Phật huệ thông đạt đại trí trong kinh Pháp Hoa. Đó, thì tóm lại kinh này với kinh Pháp Hoa giống nhau, quý vị thấy không, không khác nhau hết á, có đoạn này giống nhau đó. Hữu chân giải, mà thêm nữa sách chân giải á, cứ tùng quả hướng nhân nghĩa thích vân, căn cứ vào cái ý nghĩa của từ quả hướng nhân. Từ quả hướng nhân tức là từ thành tựu rồi, bây giờ quay trở lại thôi, giống như thành Phật rồi bây giờ quay lại trở lại thôi, tức ý nói các vị Bồ Tát trong phẩm thứ hai này thật ra là cái ngày thành Phật đó rồi, cái ngày quay lại, thì ngài căn cứ vào cái ý nghĩa đó mà cái ngài giải thích rằng, thích văn tức là giải thích rằng Như Lai nhất thiết công đức bảo tạng, tức là tất cả công đức bảo tạng, công đức báo, kho tàng báo á, của Đức Như Lai. Phật quả công đức giả là gì? Là ý nghĩa của Phật quả công đức là công đức trên quả vị địa của Phật thôi. Thì tóm lại là gì? Tất cả cái kho tàng á, của công đức của Đức Như Lai là gì? Là công đức trên quả vị Phật. Đó, đơn giản vậy. Chữ giả này có ý nghĩa là giả thích thôi, cho nên là mình nói là Phật quả công đức, là công đức của Phật quả. Thử chi công đức đại bảo hải, tức là cái biển báo, biển chữ hải là biển mà bảo là báu, báu kho báu á, à, lớn công đức đó, à, công đức ấy thiết ngôn Phật Pháp Tạng, nói đó là Phật Pháp Tạng. Phật Pháp Tạng là gì? Thật ra mình nói chính là gì, tất cả công đức mà ở trên quả địa Phật có thì đó gọi là Phật Pháp Tạng, nói vậy cho đơn giản. Nên một cách nói khác ha, tức thị Phật sở đắc nhất thừa giả, chính là nhất thừa mà Phật đã chứng được, là đạt được, đã đắc được. À, nói tóm lại cuối cùng là gì, là Phật đã chứng được cái quả vị cao nhất rồi đó, Phật Pháp Tạng thôi, cái gì đâu ha, đó, công đức đó. Như vậy thêm nữa, sách chân giải căn cứ nghĩa từ quả hướng nhân mà giải thích rằng tất cả công đức bảo tạng của Như Lai là công đức của quả vị Phật, biển lớn, biển báo lớn công đức ấy nói là Phật Pháp Tạng, tức là nhất thừa mà Phật đã đắc, đắc tức là đã lấy chứng đắc á. Rồi chúng ta đoạn này hơi khó hiểu, quý vị có nghe nha, à, chúng ta có những cái đoạn cũng hơi khó hiểu lý thuyết nhiều, nhưng mà chúng ta cứ học nghe được bao nhiêu nghe, à, ai mà nghe được nhiều thì chúc mừng quý vị, ai mà nghe được giống như tai này chạy qua tai kia khó hiểu quá thì cứ nghe đi, tất cả đều giúp cho quý vị lần sau quý vị nghe lại sẽ hiểu. Chứ Phật pháp mà quý vị muốn nghe phát hiểu luôn rồi quý vị thành Phật luôn rồi, khỏi cần phải nghe. Đó. Tùy căn cơ, như trong kinh Diệu Pháp Nguyên Hoa nói, như cơn mưa lớn, đó, như một cơn mưa xuống, tùy theo cái loại cây mà được hấp thụ, cây lớn thì được hấp thụ nhiều, cây vừa thì hấp thụ vừa vừa, cây nhỏ thì được hấp thụ nhỏ. Cho nên mình đừng có buồn ha, Phật pháp giảng cho nhiều căn cơ khác nhau, có lúc thì mình nghe được, có lúc mình nghe không được, không sao hết, đừng buồn ha. Đó, từ từ vậy chứ sang năm biết đâu nghe lại hiểu ha, hoặc là năm nào đó hoặc mấy tháng sau nghe lại hiểu, đừng có buồn vì thấy ui sao thầy giảng gì là buồn ngủ quá không hiểu gì hết. Đó, thì ở đây chúng ta đoạn này nói toàn lý thuyết không, chân giải chi thiết là thiết của hay là cách nói đó của sách chân giải. Hiển hội trung tức là hiển bày, chư Bồ Tát giai thị đại quyền thị hiện, tức là hiển thờ bày là các vị Bồ Tát ở trong pháp hội này, pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ này đó, đều là đại quyền thị hiện, tức là thật sự ngài các ngài đại quyền là các ngài dùng quyền biến phương tiện mà ngài thị hiện thôi. À, quyền chế thật cả tế ngài các ngài thành Phật rồi. Từng quả hướng nhân là từ quả mà hướng về nhân, tức là các ngài đi từ quả tức là thành tựu rồi, các ngài trở lại thôi, giả bộ thôi, đóng vai vậy thôi, giống như đến thế gian này đóng vai người ngơ ngơ khờ khờ chơi vậy chui vui, thật ra các ngài thành tựu thôi. Đó, chúng ta thấy lấy câu chuyện của cô Lưu Tố Vân đi, mà chúng ta thấy cô Lưu Tố Vân á, thì chúng ta không biết cảnh giới của cô thế nào, nhưng mà ví dụ như nhiều người nói cô ta là Bồ Tát, vì chúng ta thấy là cô có thể hiện một chút hồi xưa mới đầu thôi chứ bây giờ không có. Ví dụ như lúc đó là cô thể hiện là gì, cô có một chút thần thông, cô có thể biết trước chuyện này chuyện kia, cho nên khi đi làm cô nói à, có tin này nè, có tin nào nóng hổi nè, chuyện ông tổng thống nói thế nào, chuyện của quan chức đó thế nào, chuyện người này chuyện người kia thế này, thì người ta nói thông tin từ đâu vậy, kiểu đài Lưu Tố Vân tức là đài của cô á, cô biết vậy nên cô nói ra vậy. Thì người ta nói cái chuyện đó chưa có mà đâu có đâu à, không có, nhưng mà mới một thời gian sau thì nó có ra như vậy, cho nên nó sau này người ta biết là cô có thần thông và có người nhắc cô là thiên cơ bất khả lộ, cho nên á rất nhiều người hoặc là cô có năng lực là gì, lúc mà trợ niệm cho hình như là thiền nhân nhớ là cha của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm á, cái chú Hồ Tiểu Lâm á, khi người cha Lâm Chung á khi trợ niệm thì có rất nhiều chướng ngại đúng không, oan gia là quá trời đó, thì như vậy cô mới thấy từ xa cô thấy rất nhiều oan gia, cho nên cô thỉnh mời mời chư vị hộ pháp, mời tất cả oan gia trái chủ của ông đó hãy tới cái chùa đó, tới cái đạo tràng đó ngay, thì ngay tất cái đằng đó mời hết đi, có uy lực lớn như vậy đó quý vị, tự nhiên mời hết nhưng chướng ngại nó hết, trợ niệm phút cuối hoàn thành, cho nên công phu của một mình cô Lưu Tố Vân thôi đủ để giúp cho giải hết chướng ngại, quý vị thấy không, đó là gì, như vậy có thể là cô công phu rất cao rất sâu xa đó, nhưng mà cô cũng phải sau này nhiều người tôn thờ cô quá, cô phải giả bộ khờ khờ suốt, cô phải giả bộ như như năm 2013 cô phải giả bộ bị té cái gãy tay á, gãy hết cái tay 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 đi bó bột lại đi vô bệnh viện sắp lại xương và vân vân, cô giả khờ 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 rồi cuối cùng cô nói cô người phàm phu đó, nhưng mà cô lại nói ra người chị của cô đúng không, người chị của là cô Lưu Tố Thành biểu diễn bản sanh đó, bị bệnh gì đó nhưng mà nói một tháng nữa chị bản sanh, không ai biểu diễn, chị biểu diễn cho à, vậy là biểu diễn đúng ngày giờ bản sanh tự tại luôn, không bệnh mà ra đi. Như vậy đó là gì, người sau đó cổ nói chắc chị mình là Bồ Tát á, tại vì nghĩ lại cả đời của mình á, chị lúc nào cũng nhường cho em, nhường cho cô Lưu Tố Vân đó, vân vân, làm rất nhiều việc mà khó đời không than van nhẫn nhục từ bi làm đầy đủ hết đó. Rồi gần đây chúng ta nghe trong trong tập hình như 67 của Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ hai đó, đó. Rồi cái tập bao nhiêu đó nữa, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ hai mà của Lưu Văn năm 2020 ấy, thì tiết lộ thêm một chút nữa là chồng của ta, thật ra thì đang nghe lần trước thì đang biết rồi, chồng của cô Lưu Tố Vân á là gì, cũng là Bồ Tát thì hiện tới độ đó, ông ta giả bộ khùng khùng thôi, hồi trước khi quen cổ thì chưa bị, nhưng mà sau này đã quen rồi cuối cùng bị khùng ấy, người chồng khùng về khùng khùng chung sống bao năm đó. Nhưng mà sau này cô kể thật ra ổng giả, có lẽ là giả bộ khùng mà thôi, ổng là Bồ Tát đến độ giúp đỡ đó, Đó là nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì. Một vị Phật ra đời, có nhiều vị Phật, mà có một vạn tức là rất là nhiều vị Phật cũng tới hộ trì. Cô Lưu Tử Văn muốn tới làm Phật sự cho viên mãn cũng phải có nhiều người ủng hộ. Cho nên ông chồng giả bộ đó bệnh khùng khùng, bị ảo tưởng đó quý vị. Cứ thấy ai cũng thế này, tội phạm cái gì đó vân vân, gián điệp gì đó vân vân. Nhưng có mấy lần mà ông ta thị hiện khiến cô phải suy nghĩ. Có một lần là gì, khi cô đi công tác, ông mới đưa cho một cái tờ giấy, ông nói cất cái tờ giấy này cho kỹ, khi về hãy nhớ này, khi về hãy đưa lại cho tôi. Đó, thì khi bắt đầu đi về, cô đi công tác xong cô về, cô nói cái tờ giấy đây đưa lại cho ông nè. Đó, thì ông mới nói cô biết không, nếu mà đợt này cô đi á mà cô không cầm tờ giấy này á là cô có chuyện cô không trở lại được. Tức là khi cô đi máy bay á, vợ đi, bà vợ đi, tức là cô Lưu Tú Vân đi máy bay gặp sự cố nhưng mà trở về được nhờ tờ giấy này. Thì cô mới nói bà, tức là cô Lưu Tú Vân lúc đó mới giật mình, tại sao chồng mình có thể biết được trước chuyện đó, biết trước là mình đi sẽ có chướng ngại, đi trên máy bay và cái tờ giấy đó ghi cái gì trong đó mà không biết tại sao mà có giống như thần chú vậy đó. Cho nên có cái gì đó, điều gì đặc biệt biết mà khiến cái máy bay đó tuy gặp sự cố mà không có tai nạn đến chết người. Chứ không là như ông chồng nói là Bồ Tát Lưu Minh Hoa nói là gì, như thế là gì sẽ đi đi vào vào gì cái tai nạn đó là tiêu luôn, không có trở về. Rồi đến khi mà sắp ra đi vãng sanh á, có mấy sự kiện tiền nhân chỉ nhớ sự kiện, thì ông nói là gì có bao nhiêu năm đến giả làm chồng, chồng vợ là giả đó. Thì cô Lưu Tú Văn nói là chồng vợ, vợ mình làm chồng vợ thật mà giả đâu, bao nhiêu năm sống chồng vợ vậy thật ông mà nói giả. Cuối cùng cô nghĩ lại chắc đúng giả thiệt, ông tới ông giả làm chồng để mình đồ thôi. Cho nên là đúng là như vậy đó, có thể là vậy. Cho nên một người thành tựu vậy, có tóm lại không biết người nào là Bồ Tát, nhưng có thể hiện ra cũng có thể nghĩ rằng một người nào đó tới nhân gian này, nếu như quý vị là người sắp thành tựu đời này, quý vị có thể thành tựu, thì thường có nhiều Phật Bồ Tát tới bên cạnh quý vị, diễn các vai khác nhau để giúp quý vị thành tựu. Người diễn vai khờ khờ khùng khùng đi điên, có người diễn vai con quý vị đau ốm, cho nên quý vị phải vào Phật pháp, quý vị phải học Phật pháp, vì con quý vị khổ quá cứu không được, không giúp được, bệnh đau vì vân vân, cho nên đi học Phật pháp để gì, tìm cái cách nữa. Thế gian pháp không chữa được thì phải đi tìm Phật pháp, đó là Bồ Tát thị hiện cho quý vị, giúp cho quý vị. Rồi có người giúp giúp cho quý vị tu, có người làm đóng vai chồng giả bộ bao nhiêu năm làm chồng, giống như cô Lưu Tố Văn có người chồng vậy đó, diễn cho vai ôi ông chồng ăn hiếp quý vị quá trời để quý vị giác ngộ tu đó, cũng vậy đó. Cho nên nhiều vai diễn vậy. Mà trong vòng sanh tử luân hồi mình đâu biết là mình phàm phu, mình không biết ai Phật Bồ Tát hết, nhìn ai cũng là phàm phu ghét. Ôi cái người mà đối xử tốt mình thì mới mình mới ca tháng tốt lành, còn người mà làm gì khó khăn chướng ngại mình quá thì mình nói nhìn người ta là xác không à, oan gia không à, biết đâu đó là Bồ Tát Phật đó thì hiện đó để giúp độ mình đó. Đến khi mà mốt quý vị vãng sanh cái ôi cả đời mình ở bên cạnh Bồ Tát như vậy mà mình không biết đó, thì mình ngỡ ngàng đó. Lúc đó vãng sanh rồi mới biết. Cho nên không biết ai là Phật Bồ Tát đâu, nhiều khi đóng vai khờ khờ ngu nhưng mà Phật Bồ Tát. Trong đại chúng này cũng vậy, có nhiều người đóng vai khờ khờ vậy đó, lên giáo bộ lên nghe thiện trang giảng để gì, giúp thiện trang thành tựu, giúp cho mọi người khác nghe thành tựu đó, giảng ngơ ngơ rồi giới thiệu pháp qua cho người khác nghe vân vân. Thật ra giới thiệu nó độ người ta, còn người ta thành tựu sẵn rồi đó. Hoặc là đến khi nào đó có vấn đề gì đó, người ta người đó phải đưa ra một câu hỏi khờ khờ vậy nhưng mà phù hợp với bao nhiêu căn cơ chúng sanh. Rồi có khi người ta thể hiện thoái chuyển, thể hiện thoái chuyển để cho chúng sanh thấy đó, tôi rớt vào đó tôi bị thoái chuyển đó, đó, đó tôi bị đọa lạc đó, quý vị đừng có theo tôi đó. Cho nên nhiều thể hiện lắm, Quý vị đừng có tưởng nha, nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì đấy. Chúng ta cũng vậy, nếu là người căn tánh sắp thành tựu, hoặc là những người gần có thể thành tựu, Phật Bồ Tát chiếu cố lớn hơn. Vì sao? Cái cây mà nó sắp trái, nó sắp chín rồi, đúng không quý vị? Chắc chắn quý vị phải quan tâm, quý vị phải chăm bón nhiều hơn. Còn cái cây kia nó chưa ra bông, nó chưa có gì hết, thậm chí nó mới trồng mà, thì thôi từ từ cũng được. Bây giờ nó không có chắc, nhưng mà cái cây đó nó ra trái rồi là mình phải để ý cái cây đó thường xuyên, phải chăm sóc thường xuyên, cho nên giúp cho trái nó sẽ chín nhanh, đúng không? Phải bao để thu hoạch. Cũng vậy, nếu đời này chúng ta thiện căn sâu dày, Phật Bồ Tát sẽ giúp cho quý vị, giúp bằng cách này, giúp bằng cách kia. Ví dụ như quý vị muốn làm ăn, đúng không? Phật Bồ Tát không cho quý vị làm ăn nhiều. Vì sao? Làm ăn quá quý vị say đắm trong đó, cho nên giáng vào quý vị mấy đoàn kinh tế. Quý vị làm ăn không được, rồi cuối cùng chán quá thôi đi vô chùa tu, không đi tìm Phật giáo tu. Tu thì bắt đầu Phật Bồ Tát gia trì cho công việc phát triển trở lại khá khá chút. Đó, mà đắm say đó là Phật Bồ Tát lấy lại. Đó, Phật Bồ Tát cho quý vị buông đi. Đó, đó cũng là hộ trì. Đó, cho nên có nhiều cách gia trì lắm. Không phải thuận duyên mới gia trì, đôi khi nghịch duyên cũng là gia trì. Cho nên đối với người mà tin tưởng được sự an bài của Phật Bồ Tát, có nghĩa là Hòa Thượng nói là gì? Nếu quý vị thật sự tin tưởng an bài của Phật Bồ Tát thì quý vị yên tâm, đời này quý vị sẽ cứ thế mà tiến, cứ thế mà đi về Tây Phương thôi. Tại vì sao? Quý vị sẽ buông được, quý vị không có ham nữa, quý vị làm việc tùy duyên. Còn chúng ta ham lắm nè, ham độ sanh nè, ham cái này ham kia đó, ham quá nhiều thì sao? Thì Phật Bồ Tát cũng cho quý vị làm, nhưng mà làm vừa phải. Làm mà khi quá rồi, thấy nó làm quá sức của nó rồi, ảnh hưởng đến công phu tu hành, mai mốt nó không quán sanh nữa. Phật Bồ Tát giáng vào mấy đoàn liền, tỉnh giấc mộng liền. Đó, không ham được đâu, cho nên tiền bạc nhiều cũng, hoặc là làm cho nhiều giàu tiền nên ham nhiều, đồng tu bây giờ vẫn thích ham là tiền nhiều, thì bắt đầu giáng vào một phát tan tác hết. Nhưng mà khi quý vị làm ra tiền nhiều nhưng mà quý vị không ham, thì Phật Bồ Tát lại giúp cho quý vị. À, giúp cho từng tí xíu xíu, nhiều cái giúp đỡ lắm. Nhiều khi á, những cái vụ mà đơn giản trong đời sống thôi, có nhiều khi bữa sáng ra mình tìm tìm lấy cái chìa khóa xe để mình chạy xe đi làm công việc, đúng không? Đi làm tìm hoài không ra đó, nó tìm hoài đó, nó lạc đâu không biết, bữa hôm nay bỏ, hoặc cái điện thoại đó bỏ là lạc đóng tiêu, tìm hoài không biết, tìm tới tìm lui tìm xuôi tìm ngược không ra, một hồi mới nhớ rồi. À, bỏ chỗ đó, cái mình bỏ ra mình đặt đặt lên chạy xe đi mà sợ đi trễ, để chạy đi mày hồi tới qua cái chỗ đó thấy chỗ đó nó tai nạn cách đó mấy phút trước. À, tức là mình mấy phút trước là chỗ đó cái đường nó bị sập hay cái cầu nó sập xuống. Nếu mà mình đi đúng giờ như mọi ngày thì hôm đó mình gặp nạn rồi, mình rớt xuống cầu đó chết, hoặc là tai nạn gì đó vân vân. Cái đó là gì? Cũng là thần hộ pháp gia trì đó quý vị, giấu chìa khóa, giấu điện thoại mình gì đó cho nên đó. Hoặc là mình đi rồi mình quay quay lại đó, tức là mình đi thẳng rồi sau đó nó tới tai nạn vì gì sao? Nhân duyên là đúng là nghiệp lực, mà nói là gì, nghiệp lực mà bữa đó mình đi tới đó, cái oan gia trái chủ đời trước á, có gọi mình nợ mạng người ta chứ mình đạp người ta, hoặc là tông người ta chết đời trước, hoặc là mình giết người ta đó, cho nên đời này hai cái nghiệp duyên đó, nó khiến ra đường, nó tới ngã tư đường đó, ngã ba đường đó là cái xe kia nó sẽ đâm mình chết. Nhưng mà Phật Bồ Tát biết, à cái đứa này nó còn tu được, để nó chết bất đắc kỳ tử kiểu đó, nó không vãng sanh, thôi gia trì cho nó, chủ mạng quý vương ký duyệt đó, gia trì cho thêm bao nhiêu năm nữa. Cho nên thấy nghiệp tới rồi, giờ phải gia trì bằng cách thôi cho nó quên cái gì đó đang chạy tới đó, gần tới nó quay quay trở lại. Cho nên những người mà nghiệp lực thắng được nghiệp lực không phải đâu, Phật Bồ Tát gia trì đó, gia trì được từ những cái chút nhỏ đó, thì quý vị sống trong đời này yên bình, không có nhiều tai nạn, không nhiều tai nạn lớn, chúng tôi thì vượt qua. Còn quý vị không tin vào sự sắp xếp an bài của Phật Bồ Tát, quý vị thích làm theo ý quý vị thì Phật Bồ Tát không gia trì, cuối cùng quý vị đi theo nghiệp của quý vị. Vì vậy cuối cùng hôm đó đáng lẽ ra không có chuyện gì, đúng không? Thế thế là nghiệp theo dòng nghiệp, thì nó ra tới ngã ba nó tông một phát tai nạn và thậm chí bị nạn đó. Cho nên là sự gia trì của Phật Bồ Tát cũng gia trì được, nhưng mà gia trì có giới hạn. gia trì gì tránh duyên, quý vị không tới kịp chỗ đó thì nó không có duyên, người ta đi qua mất rồi. À, còn nếu như nó đúng duyên gọi là giả linh bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là gì? Trong kinh Đại Bồ Tát nói, giả sử trăm ngàn kiếp, giả sử qua trăm ngàn kiếp á, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội ngộ gặp nhau rồi đó, khi nhân duyên gặp gỡ, quả báo vẫn tự chịu, mà vẫn phải chịu trả báo thôi. Bây giờ tới rồi, đời trước mình vô tình mình dẫm một con kiến chết, đời quá khứ nào đó mình có nhớ đâu, đời này con kiến nó lên thành người rồi, nó lái một cái chiếc xe, có xe lớn lớn chút đó, mình chạy cái chiếc xe máy, chạy chiếc xe con gì đó, nó bây giờ gặp nhau mà đúng cái ngày hôm đó xui đó gặp thì nhân duyên nó tới rồi, nó hút một phát là tiêu thôi đó. Cho nên là đôi khi mình tu hành mà mình nghiệm nghiệm lại, nhiều khi may mắn không phải may mắn, không phải ngẫu nhiên, thật ra mà nói là có sự tu công đức Phật, công đức Phật Bồ Tát gia trì, hằng hộ pháp che chở, thậm chí gọi là trong kinh nói là gì, có thường có phi nhân ủng hộ, những người không phải người, những chúng sanh khác vân vân, họ cố đỡ giúp đỡ cho mình. Vì sao? Mình cũng đã trồng căn lành, mình giúp đỡ người ta rồi, đúng không? Cho nên nhiều điều nhiệm màu đó, quý vị nghiệm lại đi, trong đời sống có nhiều điều nhiệm màu lắm. Nhiều người không thấy, không thấy cho nên không biết Phật pháp nhiệm màu. Nhìn kỹ lại xem, từ khi mình biết Phật pháp bây giờ nhiệm màu nhiều lắm chứ. Và nếu mà vậy mình không tin nữa thì uổng phí. Cho nên tu rồi tự nhiên buông xả. Vì sao? Buông được. Buông được vì cuộc đời có gì đâu là chỉ là vở tuồng, diễn hết vở này đến vở kia thôi. Cho nên ráng mà học Phật pháp thôi, dành thời gian học Phật pháp, đừng ham thế gian nữa. Việc thế gian vẫn làm, vẫn cố gắng, nhưng mà lấy giải thoát sanh tử là chính. Chúng ta tiếp tục như vậy, đang đang tới câu tiếp theo rồi. Là câu này là gì? Là thêm nữa, sách chân giải căn cứ nghĩa của từ từ quả hướng nhân mà giải thích rằng tất cả công đức bảo vạn của Như Lai là công đức của quả vị Phật. Biển báo lớn công đức ấy, nó là Phật Pháp Tạng, tức là nhất thừa mà Phật đã đắc. Rồi chúng ta đã đến câu dưới, đây là tới chỗ này. Là sách chân giải, cái cách nói của sách chân giải là thiện bày những chư vị Bồ Tát á, ở trong pháp hội này đều là đại quyền thì hiện, cái ngài đều quyền đại quyền thì hiện từ quả hướng về nhân, cái ngài thành tựu rồi. Rồi tiếp theo là dĩ nhập Như Lai nhất thừa quả hải, là các ngài đã nhập vào cái biển lớn của quả vị nhất thừa Như Lai rồi đó, tức là các ngài thành Phật rồi đó. Đảng bất xả nhân hạnh, nhưng mà không có xả được cái nhân xưa, nhân hành đó, nhân hạnh hay nhân hạnh là những cái việc làm của ngày xưa đó, trước khi thành tựu đó, bây giờ các ngài vẫn không bỏ. Giống như bây giờ quý vị lên làm chức vụ, giống như thiền nhân đó, trong làm giáo viên đi, quý vị làm giáo viên rồi đúng không, bây giờ lên làm bộ trưởng rồi, bộ trưởng bộ giáo dục, nhưng mà thôi tôi cũng thích đi dạy, không xả nhân hạnh cho nên đi dạy tiếp, vẫn dùng bộ trưởng như sắp xếp một tuần lên lớp mấy buổi dạy cho nó có đó, hoặc là làm ở trường làm hiệu trưởng đó, vẫn đi dạy, gọi là tuy đã lên chức rồi, nhập vô chức mới rồi, thành Phật rồi, nhưng mà không xả nhân hạnh, không bỏ cái hạnh xưa. Hạnh xưa là gì? Đi dạy, mới ra trường đi dạy mà đó, chẳng hạn thì cũng vậy, thành Phật rồi nhưng mà không có bỏ cái nhân hạnh lúc xưa là mình đi cứu vớt chúng sanh, tu tạo công đức lành vẫn làm. Cho nên đó là bất đảng bất xả nhân hạnh, nhưng vẫn không xả nhân hạnh. Cố Lai hội tán trợ Thích Tôn giả, cho nên đến trong pháp hội này đó để mà khen ngợi giúp đỡ Đức Thế Tôn. Cái chữ tán này đó, có thể là giúp đỡ thôi cũng được, nhưng mà có khi tán thán thôi, mình dịch đủ nghĩa là tán thán luôn đi. Để tán thán và trợ giúp Đức Thích Ca, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Đó, là như vậy. Như vậy cách nói của sách chân giải hiển bày chư Bồ Tát trong pháp hội đều là đại quyền thị hiện, tức là cái ngài thị hiện lớn á, chứ không phải cái ngài như vậy. Thật ra cái ngài là từ quả hướng nhân đã nhập vào biển của quả nhất thừa nhưng không xả nhân hạnh, nên đến pháp hội để tán thán trợ giúp Đức Thích Ca Thế Tôn. Đó, các ngài đến đâu để làm gì? Để tán thán pháp hội này cho viên mãn, rồi các ngài gì giúp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ không phải làm gì đâu. Đó, các ngài thật sự thành tựu rồi. Tiếp theo, cứu cánh giả, tức là trong câu kinh văn cứu cánh bị ngạn đó. Bây giờ chúng ta tới câu chữ cứu cánh bị ngạn, thì bây giờ cứu cánh là gì? Chí cực chí nghĩa là nghĩa của chí cực. Chí cực là tức là đến mức vô cùng rồi, chí là đến, cực là vô cùng, thì cùng cực đó, thì đến mức vô cùng rồi, tức là cứu cánh, tức là lên đến mức độ cao nhất rồi, không có gì cao hơn nữa, gọi là cứu cánh. Bỉ ngạn giả, và về chữ bỉ ngạn đó chúng ta dịch là bờ kia đó, cái bờ kia tức là thường chúng ta nói dịch là bờ giác ngộ đó. Thì bây giờ trong này giải thích như thế nào? Trí độ luận văn, tức là trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ đó, trong đó nói bị ý à, không phải, đây là ba la tăng ngôn bỉ ngạn. À, tức là tiếng Phạn á, thật ra là chữ ba la. À, ba la yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng yết đế đó, cái chữ ba la trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, yết đế ba la, yết đế ba la tăng yết đế đó, ý chữ yết đế này thì là vượt qua, ba la là dịch là bỉ ngạn đó, quý vị bỉ ngạn ở bờ kia đó, yết đế là vượt qua bờ kia đó, vượt qua bờ kia đó, cách một cách dịch của Bát Nhã Tâm Kinh đó quý vị. Thì chữ bỉ ngạn chính là trong tiếng tiếng Phạn á, gọi là ba la. Tần ngôn bỉ ngạn là thời tần, là thời tần dịch là bỉ ngạn. À, thời tần tức là thời diêu tần, tức là lấy ngài Cưu Ma La Thập á, ngày ngày sống vào thời diêu tần á, nên ngài Cưu Ma La Thập dịch là bỉ ngạn. Đó. Còn ngài Huyền Trang, quý vị thấy trong Bát Nhã Tâm Kinh mà ngài Huyền Trang dịch á là ba la, quý vị thấy à, tức thiết chú viết yết đế ba la, yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha, thì đó là gì? Vượt qua yết đế là vượt qua, yết đế là vượt qua, hay là tiến lên, tiến lên, có khi nhiều cái cách dịch à, yết đế ba la yết đế đó, thì chữ ba la yết đế tức là vượt qua bờ kia rồi, quý vị đến bờ kia rồi, đá bị ngạn đó, dịch là đá bị ngạn đó. À, rồi gì ba la tăng yết đế là bồ đề tát bà ha, là cuối cùng là bồ đề tát bà ha, bồ đề tát bà, thì cũng như, tương tự như thế. Thì cái bữa nào có thời gian, nếu mà chúng ta có thời gian có khi nào lâu lâu vui vui giảng mà bộ Bát Nhã Tâm Kinh chẳng hạn, giảng Bát Nhã Tâm Kinh cho quý vị nghe để hiểu Bát Nhã Tâm Kinh là gì, chứ thật ra nhiều khi đọc miết là không hiểu. Thì ngài Huyền Trang ấy, thì ngài dịch là gì, tiếng theo cái hương âm tiếng Phạn, ngài dịch là bỉ ba la. Còn ngài Cú Ma La Thập dịch là thời tần á, thời tần dịch đó là bỉ ngạn đó, ngài Cú Ma La Thập với ngài Huyền Trang dịch khác nhau nhưng mà thật ra ý nghĩa giống nhau thôi. Hữu Văn lại thêm nói rằng đó, tức là trong đó nói rằng dĩ sanh tử vi thử ngạn, tức là lấy cái sanh tử đó, tức là mình còn trong vòng sanh sanh tử đó, làm cái bờ này, tức là giống như bây giờ ở giữa con sông, ở bên này á thì gọi là bờ này đúng không, còn bên kia sông gọi là bỉ ngạn là bờ kia, thì bây giờ lấy sanh tử là làm bờ này, niết bàn vi bỉ ngạn, còn niết bàn là bờ kia. À, quý vị dễ hiểu không ạ? À, ai chắc cũng đã từng thấy con sông, con suối thì cho dễ, con suối nhỏ nhỏ đi. À, thì bên này á, thì lấy cái sanh tử là bên này, ở giữa là có cái sông, và bên kia á, gọi là bỉ ngạn, tức là bờ niết bàn. Mình bơi qua được cái dòng đó, đó là mình thành công, mình qua bên bờ giác ngộ, là đáo bỉ ngạn. À, đó, đến bờ kia, tức là đến bờ giác ngộ. À, mà ý nghĩa là như thế thôi. À, thế nào là bỉ ngạn? Như vậy cứu cánh là nghĩa của đến vô cùng, tức là mất mức độ cao nhất rồi. Về bỉ ngạn, tức là bờ kia, trong trí độ luận ghi, tức là luận đại trí độ của ngài Long Thọ, trong đó ghi ba la thời tần dịch là bỉ ngạn, Nói thêm, lấy sanh tử là bờ này, niết bàn hả? Bờ kia. Làm cho chúng ta hiểu cái chữ bỉ ngạn rồi, cho nên mình học rất là kỹ, chi tiết. Mình học được cái này mình cũng hiểu thêm được chút xíu Bát Nhã Tâm Kinh đúng không ạ? Đó thì của mình học, thật ra mà học một một bộ mà sâu thì tự nhiên các bộ khác mình cũng cũng sáng tỏ à, cũng không có vấn đề gì. Hữu Niết Bàn Kinh Văn, lại thêm nữa kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì nói rằng trong kinh đó nói: Bỉ ngạn giả dụ Như Lai giả. Bỉ ngạn là gì đó, là tỷ dụ cho Đức Như Lai vậy. À, chữ giả này là giải thích thôi cho nên cũng không cần như vậy đâu. Đó là ý nói bỉ ngạn tức là Đức Như Lai. Đức Như Lai thì Đức Phật á, thành Phật rồi thì đứng bên bờ kia, còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh ở bờ này, chúng ta trong vòng sanh tử thì chúng ta đứng bờ này. Thị dĩ tịnh ảnh sư thích, vì thế mà sư tịnh ảnh tức là đại sư tịnh ảnh đó, ngài giải thích rằng là giải thích cứu cánh niết bàn viết à, thì ngài giải thích về cái chữ cứu cánh niết bàn như thế này: à, chương quả tất cánh. Chữ chương có nghĩa là gì? Chữ chương có nghĩa là hiển lộ mà rõ ràng à, thì trong hòa thượng có giảng à, đây cũng chính là hiển thị rõ ràng á, hiển bày rõ ràng cái quả cứu cánh à, quả rốt ráo rồi. Đó là hiển bày được cái quả cứu cánh rốt ráo rồi. Niết bàn bỉ ngạn à, bờ kia niết bàn, đáo danh cứu cánh à, đáo danh, chữ đáo ở đây có nghĩa là đến nơi khắp đủ, thì mình chọn cái nghĩa là à, đáo này là mình lấy cái danh cái nghĩa là đến nơi à, đến nơi cứu cánh à, đến nơi gọi là cứu cánh đó. Thì mình chọn nghĩa này. Thì ở đây còn cái phần giải thích nữa, sợ không hiểu gì hết cho nên là ngài Hoàng Niệm Tổ mở cái ngoặc ra đó, mở ra ngoặc ra nói rằng sớ vị, tức là cái sớ này á, chủ sớ nói rằng á, chương minh dĩ đắc ký cực chi quả giác à, giác quả, tức là hiển bày rõ ràng đã đạt được đến cái vị trí là gì, quả giác mà cao tột rồi, cao nhất rồi, không có gì cao được đó. Nó hiển bày được điều đó, đáo đạt niết bàn bỉ ngạn à, tức là đạt đến cái bờ kia của niết bàn, bờ kia niết bàn bờ kia đó, đạt đến bờ niết bàn rồi, danh vì cứu cánh thì gọi là cứu cánh. Đó, thì cái sớ này giải thích ra ngài Hoàng Niệm Tổ nói vậy thì chúng ta dễ hiểu hơn. Nó tóm lại là gì? Nói chung là đạt đến quả vị của cao tột rồi, thành Phật có mức độ cao nhất rồi. Thì đó, đó là đạt đến bờ niết bàn bờ kia, và cái đó gọi là cứu cánh, nó gọi là rốt ráo vậy thôi. Như vậy thêm nữa, trong kinh Niết Bàn nói bỉ ngạn tỷ dụ cho Như Lai, do đó sư Tịnh Ảnh giải thích cứu cánh Niết Bàn rằng biểu thị quả rốt ráo bờ kia niết bàn, đến nơi gọi là cứu cánh, tức là mình đã đạt được đi nên cái nơi quả cứu cánh niết bàn rồi, thì đó gọi là cứu cánh. Sớ nói hiển bày rõ đã đạt đến quả giác cao tột, đạt đến bờ kia niết bàn gọi là cứu cánh. Thì thật ra nói đơn giản là thành Phật một cách viên mãn gọi là cứu cánh niết bàn, nói vậy cho nó dễ ha, chứ không mà nói hoặc là cứu cánh bỉ ngạn đó, nói vậy cho dễ chứ đừng nói vòng vòng, nói qua nói lại dùng danh từ thuật ngữ làm quý vị rối thêm. Nói tóm lại đơn giản nhất là về cứu cánh bị ngạn, tức là mình đã thành Phật cách rốt ráo viên mãn rồi, nói theo lục tức Phật gọi là viên mãn hay là cứu cánh tức Phật đó, cứu cánh tức Phật vậy cho dễ. Án chân giải ý, tức là căn cứ theo ý của sách chân giải. Tắc vi chứng nhập Phật chi nhất thừa đại công đức bảo hải, thì chính là chứng nhập vào cái gì, cái biển nhất thừa đại công đức bảo của Phật, đó là mình chứng quả vị Phật đó, tất cả những công đức của Phật mình chứng được, tức là mình thành Phật. Khế Phật sở đắc Niết Bàn, mà khế nhập vào được cái gì, hay khế hợp với gì, cái Niết Bàn, cái cảnh giới Niết Bàn mà Phật đã chứng, đã đạt được. Thì đó, nói chung là ý vậy thôi. Nói tóm lại mình thành Phật một cách rốt ráo viên mãn thì dễ hiểu, chứ nói vòng vòng quý vị không hiểu nha. Lưỡng dĩ thượng lưỡng thiết đồng chỉ, tức là hai cái thiết ở trên đó đều cùng một cái ý chỉ là giống nhau thôi, tức là sách chân giải với gì của ngài Tịnh Ảnh nè đó, thì hai cách này nói chung là nói chung giống nhau thôi, trí độ luân rồi vân vân, thì nói chung những cách nói này đều giống nhau. Thị chư đại sĩ, tức là những vị đại sĩ đó, những đại sĩ trong pháp hội này nè mà chúng ta kể mới đầu, ví dụ như ngài Hiền Hộ Bồ Tát vân vân đó, đến cuối cùng giải thoát Bồ Tát. Viên chứng quả đức dĩ, tức là viên mãn chứng được cái quả đức rồi, tức là chứng Phật rồi. Tùng quả hướng nhân là từ quả các ngài trở về nhân, hướng về nhân thôi chứ cái ngài thành tựu rồi. Tùng phổ hiền đức, ngài tê noi theo tung theo đức của đại sĩ Phổ Hiền, của ngài Phổ Hiền. Phổ hiện thập phương là rộng, phổ là rộng mà khắp, hiện khắp mười phương, các ngài đến mười phương thế giới đâu cũng có hết, các ngài đến hết thì không chỉ mỗi thế giới Ta Bà này, đến tất cả thế giới. Lai pháp hội trung, đến trong pháp hội này, pháp hội này là pháp hội kinh Vô Lượng Thọ đó, đồng hoằng tịnh pháp, đồng để mà tức là cùng cùng hoằng dương pháp môn tịnh độ đó. Nói tóm lại cuối cùng các ngài đi khắp mười phương, các ngài là gì, thật ra các ngài là thành tựu rồi, các ngài thành Phật rồi, nhưng mà các ngài trở lại thể hiện ngôi vị Bồ Tát để đến mười phương để mà tuân thủ theo đức của ngài Phổ Hiền, và đồng thời ngài cũng gì đến pháp hội kinh Vô Lượng Thọ để cùng hoằng dương pháp môn tịnh độ. Nói tóm lại là như vậy. Như vậy ở đây căn cứ theo ý của chân giải thì chính là chứng nhập vào biển nhất thừa công đức báo của Phật, khế nhập Niết Bàn mà Phật đã đắc, hai thiết ở trên cùng ý chỉ là chư vị đại sĩ viên mãn chứng quả đức rồi, từ quả hướng nhân tuân theo đức của ngài Phổ Hiền mà hiện khắp mười phương, đến trong pháp hội cùng hoằng dương pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh tông cũng được. Đấy, thì chúng ta hiểu được đó, đó. Bây giờ tiếp tục. Bành Tế Thanh cư sĩ viết, là cư sĩ Bành Tế Thanh, thì nãy giờ nói nhiều lý thuyết quá sẵn thôi, thì anh kể chút về cư sĩ Bành Tế Thanh. Thì cư sĩ Bành Thế Thanh á, là vào thời nhà Thanh, ngài là một vị cư sĩ rất đặc biệt, bởi vì sinh ra trong gia đình đều có điều kiện khá đầy đủ, con của Đinh Bộ Thượng Thư, nói như vị ngày nay gọi là gì, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thời nhà Thanh, vào vua thời vua Càn Long. Thì ngài sinh ra năm 1740 và ngài vãng sanh vào năm 1796, đó là vào thế kỷ thứ 18. Bây giờ chúng ta thế kỷ thứ 21 rồi, coi như bây giờ chúng ta cách ngài khoảng gần 300 năm. Thì ngài cư sĩ Bành Tế Thanh rất nổi tiếng, nổi tiếng ở chỗ là ngài từ nhỏ ngài sanh ra ngài học rất giỏi, ngài học rất nhiều lý luận đó, nhưng mà đến năm sau này, đến năm lớn lên đó, thì ngài có tiếp xúc được Phật pháp, ngài học giỏi lắm, ngài học rất là giỏi, ngài đỗ tiến sĩ thì rất là sớm, ngài trúng kỳ thi tiến sĩ, giống như lúc đầu á ngài đã có đỗ được cái 16 tuổi, hình như ngài đã đỗ được cái gì, cái hồi xưa gọi là tú tài đúng không, tú tài, rồi sau đó là thi thêm kỳ thi hương, kỳ thi một kỳ thi nữa, là năm hình như 2 năm sau á ngài đỗ tiếp, là đến năm 20 tuổi Thì nói như người xưa, người nay là 20 tuổi, nhưng mà thật ra là ngài 19 tuổi đó. Nếu mình nói theo kiểu người phương Tây, 19 tuổi thì ngài đã đỗ được tiến sĩ rồi, rất là giỏi, và được nhận được cái chức quan rất là lớn, tại vì tiến sĩ mà. Nhưng mà lúc đó thì ngài đã chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên ngài biết pháp môn Tịnh Độ rồi, cho nên ngài chỉ có muốn phụng cả đời của mình đó, phụng sự cho Phật pháp thôi. Và ngài rộng là trồng phước điền, chứ ngài không có muốn đi làm quan, nên từ chối, không có nhận cái chức quan. Đỗ tiến sĩ là lớn lắm đó quý vị, thi kỳ thi tiến sĩ là thi tại cung vua đó quý vị, kỳ thi gọi là kỳ thi đình đó, đình tức là vào trong cái nơi vua để mà thi, cả cả nước cái gom về những người thi mới đầu á, gọi là thi giống như cấp huyện đúng không, bây giờ gọi là thi cấp, gọi là cấp huyện đỗ rồi đó, thì mình được gọi là tú tài. Tú tài xong rồi đó, bắt đầu đi thi cấp tỉnh đó, gọi là thi hương, rồi sau đó sau đó mới vào cái thi kỳ thi đỗ cấp tỉnh rồi mới được vào thi tiến sĩ, thì đỗ luôn cả tiến sĩ nữa. Vậy mà không chịu ra làm quan, gia đình giàu có, cha làm coi như bộ trưởng bộ quốc phòng ngày nay, cho nên không cần làm. Nói chung là vậy, ngài suốt đời nguyện phụng hiến cho Phật giáo thôi, ngài cho nên dùng hạnh tu Bồ Tát đạo và quyết định là chỉ nên viết sách tu hành, viết sách nguyện đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm một vị cư sĩ ưu bà tắc và tại gia, và ngày thọ Bồ Tát giới hình như năm 30 mấy tuổi á, 36 tuổi ngày thọ Bồ Tát giới thì phải. Đó, ngài giữ là Bồ Tát, thì ngài học tịnh độ á, là tại vì ngài hâm mộ được các vị như đại sư Liên Trì, đại sư Ngộ Ích và đại sư Hám Sơn. Quý vị thấy cái tác phẩm chúng ta hay trích, thiền trang hay trích đó là gì, Phí Nhàn Ca của đại sư Hám Sơn. Thì đó đó là vì ba ngài ấy mà ngài quy hướng tịnh độ. Còn mới đầu thì ngài cũng học các lý luận triết học của thời nhà Minh, của thời nhà Tống đó, mới đầu học triết học hồi nhỏ là như thế. Rồi sau đó học cả đạo gia, ngài đã từng lên núi để tu tiên. Sau đó ngài mới nhờ cái tác phẩm của ngài Hoằng Bá, nói về cuộc đời của ngài Hoằng Bá đó, và Bá Hỷ Vận á, bên thiền á, cho nên ngài đã thấy Phật pháp hay quá, từ đó ngài chuyển qua Phật pháp. Rồi chuyển qua Phật pháp mà thời đó thì đang lúc thời đó thì vừa sau của đại sư Ngẫu Ích, sau đại sư Liên Trì, sau của đại sư Hám Sơn đó, ba ngài đó rất nổi tiếng, cho nên là ngài mới tiếp nhận được pháp môn tịnh độ và cả đời ngài nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. À, sau đó ngài thọ Bồ Tát giới, năm hình như thọ Bồ Tát giới năm nào đó, năm 36 tuổi thì phải. Thì khi đó ngài là thọ Bồ Tát giới và nguyện trọn đời, quý vị nên nhớ ngài nguyện trọn đời là ngài không lập gia đình, ngài không hề lập gia đình, ngài chỉ làm cư sĩ. Nhưng mà ngài làm được những việc mà phải nói rất tuyệt vời, mà người đời cư sĩ đời này cũng khó mấy ai làm được đó. Ngài học rất nhiều bộ, ví dụ như tông chỉ của ngài, ngài đó học qua như tứ thập nhị kinh, nhị chương kinh thì đang có hơi trích đó. Rồi kinh Phạm Võng, kinh Phạm Võng là Bồ Tát giới đó, rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Di Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Di Giáo, vân vân, học cũng có 30 mấy loại bộ kinh của Phật. Quý vị thấy không? Đâu đơn giản đâu, người nào cũng dụng công học, muốn học đó. Đó, trừ khi niệm Phật không, không có học thì quý vị không học mới được. Chứ còn những người như vậy đều là gì? Nổi tiếng, đều siêu sao ấy đó, đều học nhiều vậy. Nhưng mà ngài chủ yếu dụng công vào những bộ lớn, đó là bộ Hoa Nghiêm Kinh, kinh Hoa Nghiêm. Thứ hai là bộ kinh Bát Nhã đó. Và bộ thứ ba là bộ Tứ Thập Nhị Chương, và đặc biệt có một bộ nữa mà chúng ta đang học, đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, là bốn bộ lớn của ngài Bành Thế Thanh ngài dùng đó. Cho nên học ra bao nhiêu bộ rồi ngài làm học đó, cho nên thật ra con đời ngài về sau này á, ngài Hoằng Dương á, thì Hoằng Dương ra chủ yếu là Đại Thừa Kinh Vô Thượng Thọ, Kinh Khởi Tướng Luận, vân vân, ngài sáng tác ra. Đấy, nhưng mà chủ yếu nhất là nhờ Hoa Nghiêm, nhờ Hoa Nghiêm cho nên ngài tu tịnh độ mà dùng Hoa Nghiêm, thì quý vị biết ngài cảnh giới cái nào, cho nên ngài mới có một tác phẩm gọi là Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận đó. Đó rồi có ngài có trước tác những tác phẩm như Cư Sĩ Truyện, tức là ghi lại những truyện của người người cư sĩ thành tựu, rồi Thiện Nữ Nhân Truyện đó, cho dành cho người nữ vân vân, thì có những tác phẩm khác vân vân, nói chung nhiều lắm. Ngài cũng để lại một số tác phẩm dù là với cư sĩ thôi. Rồi ngài lập ra các hội như hội phóng sanh, ngài cũng phóng sanh, hội in kinh, ngài cũng làm in kinh, vân vân. Đó, ngài làm không thiếu việc gì, cho nên và mặt ngài cũng khá khiêm tốn lắm. Ngài thọ Bồ Tát giới năm 34 tuổi, à, chính xác là năm 34 tuổi. Và cái hiệu á, Bành Tế Thanh á, thì thật ra là Bành Tế Thanh đó chính là khi thọ Bồ Tát giới ngài được cái hiệu đó. Còn trước đó là ngài có thọ U Bà Tắc á, tức là ngũ giới á. Ngũ giới thì ngài có nhận cái danh là Bành Nhị Lâm. À, tức là Nhị Lâm đó, cho nên có ngài họ Bành, cho nên là được là Bành Nhị Lâm. Thì quý vị thấy là cư sĩ Bành Tế Thanh đó đặc biệt như vậy. Và đến năm ngài nói là gì? Là khi mà thọ Bồ Tát giới này, nói là thà là xả thân mạng nhưng mà không có phạm giới căn bản. Đó. Tuy là thân là người tại gia nhưng mà ngài có thể làm được rất nhiều điều không phạm, đặc biệt tu cả đời không có lập gia đình. Quý vị nhớ nha, người cư sĩ học hay học cư sĩ Bành Tế Thanh cho nên mới làm được vậy, chứ nếu mà không thì vừa làm quan vừa lập gia đình nữa thì chắc không có tu được đâu. Cho nên tu như vậy từ năm 1946 mà đến ra đời đó, à, đến tuổi thọ ngài là 57 tuổi, nói như người Việt 57 tuổi là tới 96, năm 40 cho đến 96, thì 1740 đến 1796 thì 56, 57 tuổi mà mười mấy tuổi đã biết Phật pháp rồi. Tu đến năm 57 tuổi thôi, mình nói 17 tầm 17 tuổi đi. Đến 57 là 40 năm. 40 năm để mình dành hết cuộc đời mình cho Phật giáo. Và thì quý vị thấy thành tựu tất nhiên lớn rồi. Cho nên đến lúc vãng sanh, ngài an nhiên ngồi xếp bằng ra đi. Đó, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu lớn như vậy. Đó, phải tu như thế. Đó, cho nên ai á, là người cư sĩ á, cố gắng học ngài Bành Tế Thanh. Đây là một vị đại đức của Tịnh Tông, cư sĩ tại gia thời cận đại. Đó, niệm Phật vãng sanh Tây Phương, dùng Hoa Nghiêm Tam Muội để tu. Và tất nhiên ngài cũng xuyển dương kinh Vô Lượng Thọ, ngài có hai tác phẩm, một là kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta có hòa thượng cũng hay nhắc đó, đó rồi một cái bản tiết lục kinh Vô Lượng Thọ nè, rồi một bản chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, đó là ngài Bành Tế Thanh. Như vậy tu á, người cư sĩ tại gia cố gắng học nha, đấy cuối cùng thành tựu nhân như thế thì quả như vậy. Tại vì sao? Cả đời dành thời gian công phu cho Phật pháp, quên cả mình. Quý vị nghĩ dễ gì? Con của nhà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giàu có như vậy, thông minh, giỏi giang như vậy, chắc bên cạnh biết bao nhiêu cô theo đúng không? Mà ngài đâu có màng, ngài chỉ ý chí xuất trần thượng sĩ thôi mà, đâu có quan tâm. Chỉ nghiên cứu học Phật pháp, tu hành, quyết chí một đời ra khỏi sanh tử, một đời vãng sanh Tây Phương. Cho nên quả báo là cuối cùng đương nhiên tự tại vãng sanh. Tu như thế không thành tựu làm sao, là chuyện không thể đúng không? Chắc chắn tu như vậy, nhân như vậy, quả như vậy. Cho nên người đời nay á, ráng cố gắng học tu. Hòa thượng nói hay nhắc tôi, ngài Lý Bình Nam nói đời xưa đừng học Tô Đông Pha, đời nay đừng học Lương Khải Siêu. Tô Đông Pha tại sao không nên học? Vì nói được, sáng tác văn tinh luận được nhưng không lìa được sắc dục, có tới 7 bà vợ đó. Cho nên tôi cuối cùng niệm Phật suốt ngày, sau này khi gặp các vị tôn túc chỉ cho pháp môn niệm Phật, lúc nào cũng đeo trên người cái hình Phật, tượng mang trên lưng đó, có một hình Phật A Di Đà mang theo, như cái hồi xưa người ta có cái giống như cái gùi đó, mang theo. mang theo đi hình Phật và chỉ cho đây là nơi quy hướng của ta, lúc nào cũng vậy để nhắc nhở niệm Phật. Thậm chí biết đời trước của mình nữa là ngũ tổ giới, giới diễn, thiền sư giới biển. Nhưng mà sao tập khí không bỏ nổi, sắc dục vẫn cưới tới bảy bà vợ, đâu có dễ. Tài ba thi từ quá giỏi, cho nên vừa là một trong tám nhà thơ lớn của thời Đường Tống, quá giỏi, lại thêm nhiều vợ đó. Mặc dù thiền sư Phật Ấn rất cố gắng giúp đỡ, cuối cùng ông ta cũng không thành tựu trong đời đó. Đời đó cuối cùng vậy, đến lúc lâm chung, gọi là lúc sắp lâm chung thì sao đó, thằng người hầu vô nói: ngài hãy dùng hết sức vật lực để mình niệm Phật. Thì ông nói ông có bệnh, đúng là không lo niệm Phật, lúc đó không lo niệm Phật đi. Mà lúc đó nói cái thằng này nói sai rồi, niệm Phật làm sao làm sức dùng sức được, nên cố gắng dùng chút hơi tàn nói câu niệm Phật sao còn dùng sức nữa đó, không phải dùng sức dùng tâm. Nói xong theo cái đó tắt hơi thở ra đi. Quý vị nghi nguy hiểm không? Đó là gì? Học không có hành. Cho nên người ta nói ngược với mình thấy nó sai, thấy khó chịu. Cho nên cái bệnh học không hành mà không được. Hành không hành thể hiện chỗ nào? Bảy bà vợ, sắc dục không đoạn. Đó, cho nên là làm sao ra khỏi sanh tử được. Súc trần lao, việc chẳng thường mà, đúng không? Vượt thoát trần lao, sự phi thường mà. Đó là ngài Hoằng Bá Hy Vận nói, là bài kệ đó. Vượt thoát thoát trần lao, sự phi thường đó. Phải thôi mình đọc dịch nghĩa cho dễ, là vượt thoát trần lao, việc chẳng thường đó. Đầu dây mối nhợ, nắm giữ lập trường, tức là mình phải giữ được lập trường từ đầu dây đến cuối dây, tức là từ đầu đến cuối mình phải giữ được vững được rồi. Nếu mà không phải một phen sương buốt lạnh, hoa mai nào đâu dễ tỏa mùi hương. Đó, quý vị muốn vượt khỏi trần lao, việc đó đâu phải việc bình thường, đúng không? Việc thế gian là việc bình thường, quý vị làm cái việc nào không được, quý vị chuyển sang việc khác, quay qua quay lại, còn đổi nghề kịp. Tu hành mà cái nút thế này, nút thế nọ, từ đầu đến cuối cái đổi qua, đổi lại, đổi tới, đổi lui, đổi mấy lần hết thời gian. Tu không thật tu, không vào được công phu không có, đến khi sanh tử vô thường đến, lấy gì để nương tựa? Lúc đó nghiệp nó lôi kéo thôi. Như lúc đầu Thiện Trang nói đó, trong Luận Câu Xá nó rõ ràng, nghiệp đời này mình như thế nào thì nó kéo đi đời sau, nó tự nó kéo thôi à. Quý vị cứ thật kiểm tra đi, khi mơ, bây giờ mình ngủ đó, mình hay mơ đó, lâu lâu có mơ, quý vị mơ không? Mơ gì nhiều? Mơ gì nhiều thì lúc chết đó, nó giống giống vậy đó. Vì sao? Bây giờ mình nghĩ gì nhiều thì trong chết, tới cái lúc chết nó cũng vậy thôi. Cho nên trong mơ, những người thường xuyên mơ thấy cảnh vậy, đi làm ăn thì mai mốt mình vô làm chắc, tiếp tục nghề sự nghiệp đi làm ăn. Quý vị mơ thường thấy gì? Thường thấy cảnh mà nam nữ dâm dục thì đời sau quý vị chắc bồ câu yên ương là bình thường rồi. Đương nhiên thôi, tại vì sao? Không dứt được tâm đó. Đâu đơn giản, quý vị nằm mơ thấy đi gì ham nhà sang cửa rộng thì đời sau quý vị luân hồi thôi. Rồi nằm mơ mê mê màng màng, nằm mơ mà không rõ cảnh giới, mơ mơ màng màng không biết đâu đâu thì đời sau làm súc sanh thôi, nếu mà chết kiểu đó. Cho nên rất nguy hiểm đó. Cho nên cái bây giờ có cái đề gì, có cái thuốc mà để chích tim cho người ta chết đó, hoặc thuốc mê đó, những người chết mà mê mê rồi ra đi đó quý vị, thật sự mình nói cũng cái mê mê đó dễ đi vô súc sanh lắm, nguy hiểm. Cho nên là thật sự mình học Phật pháp rồi mình thấy rõ được cái chân tướng sự thật của luân hồi sanh tử, mình sợ đó. Mà sợ thì sao? Mình rất cố gắng, hãy lấy tấm gương. Người cư sĩ tại gia đó, nếu mà nó tốt, chúng ta không có phước báo như cư sĩ Bành Thế Thanh, nhưng mà chúng ta cố gắng được bao nhiêu, đúng không? Đó, cư sĩ tại gia. Còn xuất gia hay học các ngài như Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư Liên Trì, vân vân, chư tổ Tịnh Độ Tông, vân vân, cho đến thời cận đại, Đại sư Ấn Quang. Ngài gì? Muốn học nhiều cũng được. Học 30 năm ở trong lầu tàng kinh, ở kho thư, gọi là thư viện sách đó, của chùa đó, đọc hết kinh điển trong đó. Sau đó quy hướng tịnh độ niệm Phật biểu diễn vậy đó. Cho nên có hai con đường, một là không biết gì, niệm Phật chỉ biết một câu Phật hiệu niệm tới cùng như hòa thượng Hải Hiền, còn không thì ăn học, học thì ra học cũng học nhiều chút, học cho thông, học cho nó tới thôi, cho nó thông thông đạt rồi thì buông được. Còn giữa giữa dừng chừng không buông được, gia đình cũng muốn, chồng con cũng muốn, vợ con cũng muốn, cái gì cũng muốn, sự nghiệp cũng muốn, thì cuối cùng muốn nhiều quá thì cuối cùng là cái nguyện của mình nó không có, gọi là Tây phương nguyện, tôi sanh Tây phương tịnh độ trung, chỉ đọc trên miệng thôi không có trong tâm. Tâm mình đang trụ ta bà, tâm mình đang trụ sanh tử, tức là ngược với kinh Vô Lượng Thọ nói tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, thì mình đã tâm thường đế trụ sanh tử chi đạo, tức là trong cái đường sanh tử à, mình thường thật sự trụ trong đường sanh tử, cho nên sau khi chết đi vô đường sanh tử. Quý vị nghĩ coi, mỗi ngày quý vị nghĩ gì nhiều? Nghĩ cho giải thoát sanh tử nhiều, nghĩ cho ra khỏi sanh tử, nghĩ cho Phật pháp, nghĩ cho học Phật vân vân, thì quý vị đó là nghĩ của Bồ Tát. Thì tương lai khả năng mình là Bồ Tát rất lớn, tức là mình về Tây phương Cực Lạc, đúng không? Còn nếu mà thường thường mình nghĩ toàn chuyện thế gian, mình nghĩ toàn chuyện, đặc biệt người trẻ toàn nghĩ sắc dục, thì tương lai mình đọa trong sắc dục, mình đọa trong luân hồi thì đương nhiên thôi. Và một khi vào trong đó rồi ra rất khó, mà cái đời này đời khác nó cứ chìm đắm càng ngày ngập trong đó. Mà Phật pháp thì càng ngày về sau ít người giảng chánh pháp, người giảng toàn là giảng thế gian, mặc áo lên nhà xuất gia, nhưng mà giảng toàn thì chuyện tình cảm, chuyện đâu đâu không, thậm chí nói những điều chẳng liên quan gì đến Phật giáo cả. Thế nhưng mà chúng sanh nó mê muội coi càng đông nữa, tức là căn lành của những bạn về sau này, những bạn trẻ bây giờ kém hơn nữa. Không nghe được Phật pháp, không tu được Phật pháp, bảo tu thiền định không hiểu thiền là gì, bảo tu niệm Phật không biết niệm Phật là gì, vân vân, toàn mê đắm thế gian, giấc mộng vậy thì luân hồi tiếp tục dài lâu thôi. Và đời này được thân người là được nghe Phật pháp là điều quý, nhưng mà không biết tận dụng đời sau rồi đi về đâu, dù có được thân người chăng nữa cũng không có cơ hội để gặp chánh pháp, thì cũng như không, lại trôi lăn trong vòng sanh tử. Cho nên nghĩ qua nghĩ lại thật đáng sợ cho đời này. Đời này không độ thì không biết bao giờ có cơ hội, chắc phải chờ hết mãi đến vô lượng kiếp về sau, đúng không? Đừng nghĩ gì gặp lại Phật pháp nữa dễ. Nên nhớ ngay thời Đức Phật ra đời ở tại thành Vương Xá có khoảng bao nhiêu người trong thời này chúng ta học, mà trong đó 1/3 số người trong thành không hề gặp Đức Phật, chỉ nghe tên Phật mà thôi. 1/3 còn lại họ chưa hề có biết Đức Phật ra đời, chỉ có 1/3 dân trong thành biết thôi. Cho nên là bà được gặp Phật đó, biết đó, vậy thôi, biết là được gặp Phật thôi. Cho nên thành Vương Xá là Phật ở lâu nhất, còn như thế hướng hừ chi đó. Thì chúng ta cũng vậy đó, bây giờ với khoa học công nghệ trên thế giới này đã có Phật pháp truyền khắp nơi, với mấy ai biết Phật pháp, đúng không? Một cái đất nước nào mà nổi tiếng văn hóa đủ các loại phát triển như ở châu Âu, là trung tâm gọi là văn hóa của châu Âu là gì? Đức. Đất nước Đức có nhiều người gọi là sáng tác nhạc nổi tiếng hồi xưa, đúng không? Rồi cái gì, có nhiều tác phẩm xuất bản trên thế giới, nhiều nhất mỗi năm hình như xuất bản tác phẩm nhiều nhất ở thế giới, mà Phật giáo mấy ai biết đâu. Đó là một cái đất nước văn minh như thế, một đất nước biết rất rất là điều kiện, tạo điều kiện vậy mà có không biết Phật giáo, bao nhiêu người biết đâu. Đó, còn chúng ta ở Việt Nam mặc dù biết Phật giáo mang tiếng là cô như cũng là Phật giáo, nhưng mà Phật giáo pháp môn tịnh độ bây giờ còn mấy nước biết đâu, đâu có nhiều nước. Việt Nam, Trung Quốc, Trung Quốc thì Phật giáo gần như đi vào suy tàn rồi. Còn Đài Loan thì các tôn giáo, nhưng mà Đài Loan đất nước nhỏ quá à. Còn các nước Myanmar, Thái Lan nữa, Phật giáo của họ là Phật giáo Nam truyền, đâu có biết niệm Phật vãng sanh, ít lắm. Đó, còn rồi vài nơi ảnh hưởng chút, một chút của Nhật Bản, một chút của Hàn Quốc, một chút ở Singapore, một chút ở mấy nước Singapore, Hàn Quốc, Phật giáo cũng Singapore Phật giáo mạnh, nhưng mà Singapore nhỏ lắm quý vị. Đó, thì đâu có quay qua cái lại không bao nhiêu Phật giáo, không bao nhiêu tịnh độ pháp môn, không có cơ hội được nghe. không có cơ hội được gặp. Vậy thì cứ như thế mà đi về đâu chúng ta tự biết mình rồi, cho nên đời này không cố gắng thì không biết bao giờ, cho nên hãy cố gắng. Ai mà có trẻ đó cố gắng học ngày Bành Thế Thanh nha. Đây tấm gương thì nha, thấy đây là một tấm gương cư sĩ chứ không nói người xuất gia, quý vị thấy xa xôi quá. Thôi lấy cư sĩ Bành Thế Thanh đi đó. Cả đời làm quan không thèm làm quan luôn, gia đình có điều kiện giàu có mà. Còn nếu như quý vị mà có không có điều kiện thì thôi mình ở nhà mình làm việc mình tu cũng được, gia duyên ràng buộc cũng được, tu không thành tựu lớn như ngài Bành Thế Thanh nhưng mà cũng có thể thành tựu khá khá tự tại bản sanh cũng được. Rồi chúng ta trở lại với lời giảng của ngài lời viết của ngài Bành Thế Thanh. Hình như hết giờ mất rồi, bây giờ là 4 giờ 14 phút giờ địa phương, tức là bây giờ 10 giờ 14 phút giờ Việt Nam. Như vậy chắc là chúng ta để bữa sau, tại vì cũng đoạn này hết rồi, nên để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Đoạn này còn dài, chúng chưa hết. Thì thôi để hôm sau ha, hẹn quý vị hôm sau, tức là thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học tiếp bộ này, phần này. Chúng ta sẽ để từ đây. Như vậy chúng ta đang nhớ quý vị đang học cái câu là hành quyền phương tiện nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn. Thì ba câu này này chúng ta sẽ tiếp tục hôm sau, thì tiếp tục vì ở đằng đằng sau, nhưng mà chúng ta đã học hiểu sơ sơ về về ba câu này rồi. Thì thời gian hôm nay hết, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.